Bây giờ mình học là ảo cảm trang 114. Để đưa ra một sự khái quát rộng lớn, có thể nói rằng đối với đa số gia đình nhân loại, cuộc xung đột giữa thể vĩ thái với thể xác chẳng trường này đã xảy ra. Trong cuộc thế chiến vốn là sự áp đặt một thử thách và giới luật khác thường. Hãy nhớ rằng các thử thách và giới luật của chúng ta đều có tính cách tự đặt và không còn ở trong các giới hạn và các thời cơ của chúng ta nữa. Kết quả của việc thử nghiệm này là một số lớn người vượt qua được con đường vừa bị. Nhờ sự thanh tẩy và tinh luyện mà họ đã trải qua, tiến trình thanh luyện này ở một mức độ nào đó đã chuẩn bị họ cho một cuộc xung đột kéo dài trên cõi cảm dục đang ở trước mắt của mọi người tìm đạo. Trước khi được điểm đạo, đó là kinh nghiệm của Asuna. Đây là một điểm lý thú mà chúng ta cần suy gẫm và giải thích nhiều về sự bí hiểm và về nỗi khó khăn trong trình tự phát triển con người. Người tìm đạo cá biệt thường quen trí tưởng chỉ bằng các thuật ngữ của chính mình. Và với các thử thách và cố gắng của cá nhân mình, y phải học cách trí tưởng về các biến cố xảy ra với quần chúng và kết quả mở đầu của các biến cố đó đối với nhân loại. Cuộc thế chiến là một tột đỉnh trong tiến trình làm mất tinh khí nguồn ảo lực trên thế giới. Nhiều mãnh lực được phóng thích và bị làm cạn và nhiều năng lượng bị tiêu hủy. Tất nhiên có nhiều điều được làm sáng tỏ. Ngày nay nhiều người bận tâm vào các kiếp sống riêng tư của họ đến từng chi tiết với cùng tiến trình và sự xung đột như nhau. Ở một mức độ nhỏ bé, những gì xảy ra trong thế chiến là đã diễn ra trong các kiếp sống của họ, họ bận tâm với vấn đề ảo lực, và do đó ngày nay chúng ta thấy con người càng ngày càng chú trọng vào việc luyện tập thể dục, tuân theo giới luật và tập luyện ác thân như được ấn định trong giới thể thao, trong các luyện tập điền kinh và huấn luyện quân sự, mặc dù tất cả đều có sự thúc đẩy sai lầm với các hậu quả cùng các thể hại. Là nói theo cách khái quát rộng lớn, việc luyện tập thân thể và điều khiển thể xác có tổ chức của thanh niên trên thế giới ngày nay ở mọi quốc gia, đặc biệt là các nước quân sự ở Âu Châu, là đang chuẩn bị con đường cho hàng triệu người bước lên con đường thanh luyện. Hỡi huynh đệ, có phải là một sự thật khó hiểu chăng? Nhân loại đang được hướng dẫn đúng, cho dù trong một mở đầu ngắn ngủi họ hiểu sai tiến trình và áp dụng các động lực thúc đẩy sai lầm của các hoạt động đúng. Cái này, đoạn này nói về cái ảo lực đó. Ảo lực cái đoạn trên là nói về kinh nghiệm của Arjuna. Kinh nghiệm của Arjuna là phải mạnh mẽ lên để chống lại với lại một cái người huynh đệ. Bây giờ anh giải thích cái kinh nghiệm của Arjuna đi.
Đây, cái vấn đề đó là con này là quan trọng đấy nha.
Anh ơi,
Arjuna, cái này nó là nghĩa là cái nhắc lại cái cuộc một cuộc chiến tranh ở đây của anh em nói nọ à, của cái này nó thuộc về Ấn giáo Athena với Sư Krishna là thầy của Athena nữa. Mà Krishna tức là nhất là giáo chủ của Ấn giáo. Là cái bãi chiến trường, một bãi chiến trường mà Arjuna là con là nghĩa là cả như là vua cha là Arjuna
nghĩa là thương
thái tử đó, Arjuna là thái tử đó ha, nghĩa là khi mà Di Ca chết rồi đó, đáng lẽ nghe là hai người ta thì phải lên nhau thôi, nhưng mà cái lòng tham vọng của người anh á, của người anh ở thiên ca nghĩa là đấm đấm, nghĩa là con một thứ ở xa vậy thôi mà nghe cha chết rồi thì nó là nhún chín rồi chứ không không muốn để cho Arjuna lên mình làm vua đấy không? Bởi vì nó là bởi vì hình như nó là như cha đã biết rằng cái người anh của Arjuna nghĩa là có tham vọng ghê lắm, còn nhưng mà không có đức, không còn Arjuna là người có đức, có tài có đức nữa, nghĩa là có thể là lên làm thái tử, nghĩa là có thể là nhân dân có thể làm cho dân giàu nước mạnh rồi, còn cái người kia tham vọng có thể gây ra làm cho người dân khổ sở đủ thứ đó, nên vì lý do đó mà người anh đem đi về để mà chính là chiếm đoạt nha vàng đó. Thì lúc đó Arjuna mới hỏi thầy của mình cái Krishna đó ha, nhưng mà bây giờ cái trường hợp này người anh về muốn kiếm nhau vậy đó thì mình phải làm sao không? Thì ví dụ khi mà tính là nghĩa là đang đi ra để mà đấu đầu với người anh á, thì trước là hai thầy trò ngồi trên chiến xa đó, thì anh Nga nghe tình trình không muốn, bởi vì nếu mà quấn đang buông mà quấn với anh mình nghe quấn đỡ tương thần rồi thì còn ý nghĩa gì nữa không? Vì cái Nga vàng này mà mình lại giết người ta rồi giết anh mình nữa sao không? Đó là trong vậy thì sao thành đó là Arjuna còn tình từ thế không thì trước khi nào mới nói rằng ở đây cuộc chiến đó là vui sướng gì đó, vì cái sự lợi ích của toàn dân đó, mà cũng là gì đó là mà phải nghĩ rằng cái mà mình tranh đấu không phải gì mình có một sự tham vọng hay một sự mà muốn giết người ta, nếu mà mình còn tham vọng muốn giết người ta, muốn sát hại người ta thì cái cuộc tranh là cái cuộc chiến là cuộc chiến phi nghĩa, nghĩa là mình chiến đấu mà nhiều năm tham vọng là mình còn sống còn cứu thì mình nghĩa là phi nghĩa đó hả? Vì lý do là cái chuyện nào đó con phải làm sao nữa là chiến đấu nhưng mà để đừng để cho cái con người phàm nhân đó, cái người mà phạm tội của mình tranh đấu à, mà nếu mà để cho phàm nhân tranh đấu làm mình còn sống cái hồn vốn thương mình nữa, nghĩa là cũng như các anh người bình thường thôi à, mà bây giờ mình phải tranh đấu mà với những cái lý tưởng à, với cái tinh thần mà có thể là nghe mình ra mình chiến đấu mà với cái nghĩa thì có thể là mình có thể chuyển hóa được cái cuộc chiến này, nghĩa là từ cái mà mình có thể gây ra cái sự đổ máu mà dân nghĩa mình trở thành mà có thể nghĩa là nghĩa là ở đây cái ý nghĩa mình lấy cái cao siêu của cái cuộc chiến tranh mà ở trong cái thánh kinh bà có nghĩa là mình phải đẩy cho chân chiến đấu, nghĩa là con người thật của mình chiến đấu thì mình sẽ không bị dính vào cái cuộc chiến mà nó phi nghĩa hay là cuộc chiến này giữa phạm nhân, nhưng mà ở đây chân nhân phải chiến thắng, mình phải chiến đấu là vì cái người cha của mình nghĩ mình là có người đạo đức, nghĩa là nghĩ mình là thực sự sống có lý tưởng, sống với cái con người thật của mình ha, nên người cha giao cái nhiệm vụ đó. Thì bây giờ đức nhà tức là giáo chủ mà ấn giáo á, nhà nhắc nhở Arjuna phải như vậy, phải chiến đấu, phải để cho cái người con người thật của mình chiến đấu, chứ đừng bao giờ để cho cái con người giả của mình tranh đấu, làm mình còn sống như hồn thú thì mình có thể chưa có thể xong thất bại, có thể là xong là không đúng vậy đó, phi chính nghĩa, phải tôi góp cho thêm ý nghĩa của tuổi cái đạo này vậy ha.
Cảm ơn ngài. Nói tóm lại là cái vụ này là cái Arjuna là đi theo cung một, nó không ý chí, thành ra là phải làm cái bổn phận, làm cái bổn phận trong cái quốc gia. Nhưng mà đoạn dưới đó thì họ nói đến cái vấn đề thế chiến, từ cái đoạn Arjuna nói về cái thế chiến tức là đánh nhau nước này nước kia, nhưng mà lại nói họ có một cái điều khen là nằm mất tinh khí nguồn hảo lực trên thế giới đó. Cái
chính
là
mất
kinh tế
nguồn hảo lực đó. Thì ở đây tôi có thêm bởi vì chính cái cuộc chiến tranh đó là nó do nó ở những cái mình học cái này là do cái ảo cảm mình tạo ra, là bởi vì đa số con người ta sống con hình thú không, nghĩa là con người ta còn sống trong dục vọng, trong cái tham vọng muốn chinh phục nước này, muốn chinh phục nước kia, anh hay là anh em muốn xung đột với nhau, nhưng mà vì cái quyền lợi của cái tham nhân, cái chủ ích kỷ của mình, thì biết cách là có liên hệ đến cái vấn đề hảo cảm này. Con người ta còn sống với hòa nhân, còn sống với dục vọng thì người ta vẫn còn sống ở trong cái ảo cảm mà do cái ảo lực nó thúc đẩy của mình, nó thúc đẩy mình phải hành động như vậy, thì thực sự con người ta chưa, là có thể là chưa thực sự mà tiến bộ nhiều.
Tức là mấy cái vị quốc trưởng ở mấy này, những nước Đức, mấy nước Âu Châu thì ví dụ như uống hết ra là mấy hôm trước là tham lam quá, mình chỉ muốn giúp người ta thôi, thành ra mới đánh nhau một mẹ phá hỏa rồi xong rồi mất tất cả những cái chi phí lúc đầu hung hăng lắm, xong rồi cuối cùng thì hai bên đều bị tổn thương hết. Thành ra nói đoàn này mới nói rằng là cuộc thế chiến là một tột đỉnh trong tiến trình làm mất chi phí nguồn hảo lực trên thế giới, nhiều mảnh lượng được phóng thích và bị làm cạn và nhiều năng lượng bị tiêu phí, tức là những năng lượng.
Cái thời kỳ mà đức đại ca nhắc lại cái vụ mà chiến trường của Argentina đó, thì muốn nhắc lại đó là cái thời kỳ trong cái chu kỳ gọi là Caligula, cái thời kỳ hắc ám thời đại, mà cái chính cái thời kỳ hắc ám thời đại này nó là cái nguồn sinh ra cái ảo lực và cái ảo cảm. Caligula là sắc ám thời đại, hay là xung đột, gọi là xung đột thời đại nữa, có nghĩa là xung đột thời đại nữa. Bởi vì sau khi mà nước Nga đặt theo mà về Ấn giáo, về cái chuyên tinh học, chuyên tinh học Ấn giáo, nó là khi mà chính là cái thời kỳ mà chấm với cái Caligula là cái thời kỳ mà nước Nga thực hiện đó. Lúc này ta chịu là 3,100 mấy năm về trước ha, nghĩa là một cái chu kỳ mà một cái thời đại nó kéo dài theo Ấn giáo là 5,000 năm, mà tính cái lúc mà nước Sinh Na còn tại thế cho đến lúc mà thật diệt là nó chấm dứt cái thời kỳ Caligula phát ám trở lại, đó là lúc thời kỳ nước Sinh Na còn sống.
Bây giờ mình trở lại cái bài này nha. Cái bài này là cái bài của Đức Thích Ca viết, mà cái thời này thì nói thế chiến này chắc là chỉ nói về thế chiến thứ nhất thôi. Tại vì cái thời đó thế chiến thứ hai là bà Bê Lê cũng còn nữa sao á. Hình như là đây nói về thế chiến thứ nhất. Anh ta mới nói cuộc thế chiến, chứ không nói thế chiến một, thế chiến hai gì cả. Là đây nói về thế chiến của mình, cái thời đại này chứ không phải nói về thời xưa. Thời xưa thì nói cái Asuna là tới đó rồi thôi, còn bây giờ là nói cái cuộc thế chiến này làm mất ảo lực, tức là đương nói về thời hiện tại của mình. Chắc là những cái ảo lực tức là nó như sự tham lam rồi tranh giành rồi thì chiếm chỗ này chỗ kia rồi các nước đánh lẫn nhau, thì là nó đây là họ lại coi là một điều tốt, tức là những mãnh lực là phóng thích để làm cản và năng lượng tiêu phí, mà những cái đó đều coi như là những cái ảo lực đó nó cũng bị phát an. Cuộc thế chiến là một tột đỉnh trong tiến trình làm mất tinh khí nguồn ảo lực trên thế giới đó. Thành ra giống như là không có phải là một cái điều chê bai, mà giống như một cái điều tự nhiên, một cái điều gì mà trong cái kế hoạch ngày nay nhiều người bận tâm và các cách sống riêng tư vì những gì xảy ra trong thế chiến đã diễn ra trong các cách sống của họ. Họ bận tâm với vấn đề ảo lực và người ta tập thể dục thì giống như là bây giờ người ta cũng muốn tranh giành với nhau, người ta tranh giành một cách thể thao thôi, thay vì là đánh nhau một cách hung hăng giết hại nhau. Thì bây giờ các nước đấu tranh với nhau qua cái vấn đề thể dục thể thao thôi, chứ không có gì là ghê. Thành ra trên thế giới người ta đều tổ chức cho thể dục thể thao và hàng tổ chức những quân sự rồi những huấn luyện thanh niên, thì có nhiều người để mục đích để bước lên con đường thanh luyện thể xác, tại vì tập thể dục cũng là một cái cách để huấn luyện cơ thể mình. Mình phải huấn luyện cả các thân thể vía thể trí, thì những cái vấn đề tập thể dục họ cũng gọi là chuyện tốt, tức là thanh luyện, bước lên con đường thanh luyện. Sau này chúng ta sẽ đề cập đến các điểm này một cách tỉ mỉ hơn khi chúng ta đến tiết thứ ba và bắt đầu nghiên cứu các cách thức để chấm dứt ảo cảm, ảo tưởng và ảo lực. Hiện giờ tôi chỉ bận tâm đến việc đưa ra cho bạn một bức tranh khái quát và một phát thảo sơ sài về bản lực kê ở trang 41. Hãy cẩn thận nghiên cứu và nếu có thể nên ghi nhớ nó, vì khi hiểu đúng nó rồi bạn sẽ có được sự hữu ích thực sự. Liên quan đến vấn đề ảo lực, tôi muốn nêu ra rằng một trong các bước đầu tiên đưa đến việc vận dụng đúng ảo lực là phối kết các thân. Do đó ngày nay cần nhấn mạnh vào việc huấn luyện trẻ con. Như vậy chúng ta cũng dùng đến một tiến trình tương tự với tên gọi chỉnh hợp. Khi bạn ấy được thiền định và cố gắng đặt với sự kiềm chế của linh hồn ngày càng nhiều. Đạo sinh em ghi nhớ kỹ điều này và hãy suy dẫm được các câu sau đây. Thứ nhất là phối kết thể xác, tức là tập thân thể đó, để điều hòa cái thể xác. Thứ hai là định hướng cho thể cảm dục và thể vía. Thứ ba hướng về trí tuệ. Thứ bốn là chỉnh hợp cho cảm ngã. Thì ở Việt Nam thì mình tập thể dục không có bao nhiêu đâu, người Việt Nam mình tập ít lắm. Thành ra là tôi ở Việt Nam tôi cũng yếu lắm, nhưng mà người Âu Mỹ này họ tập nữa. Nhất là bên Mỹ là tôi không biết từ Âu Châu thì sao, chứ còn bên Mỹ này là ngày nào cũng có một giờ thể dục hết á. Thành ra học trò là phải tham gia thể dục. Thành ra cái tuổi học sinh mà học sinh bậc trung học ấy, những cái tụi làm cấp 3 đó, tụi nó trở chung cơ thể của tụi nó rất là đẹp. Tại vì đứa nào cũng phải tập thể dục mỗi ngày một giờ. Nhưng mà đến khi mà nó bỏ trường trung học, nó đi làm nữa, thì càng ngày càng ăn uống tầm bậy tầm bạ, mập phì hết trơn. Mà lại không thể dục nữa, ngày nào cũng ngồi ở trong làm thư ký chẳng hạn này, ngồi cả ngày, xong rồi là ăn uống tầm bậy tầm bạ. Thành ra cái cơ thể nó càng ngày càng bị mập phì rồi đổ đủ thứ bệnh ấy. Nhưng mà thanh thiếu niên là người ta bắt tập thể dục dữ lắm. Ở Việt Nam mình mà tập thì nó nóng đổ mồ hôi ra, thành ra tập ít. Thành ra là tập có một tuần có một giờ. Nhưng mà ở bên Mỹ là tập mỗi ngày một giờ. Đây là mọi cố gắng để diễn tả tiến trình hoạt động đúng trên đường phản bổn hoàn nguyên. Việc trở về cội nguồn này là mục tiêu cuối cùng của bốn giới trong thiên nhiên. Chúng ta có thể bàn rộng quan niệm này bằng cách mô tả chân lý theo cách khác sau đây. Tiến trình tương ứng trở ngại. Thứ nhất là phối kết, là giới khoáng chất, thì nó liên quan đến ảo lực thể xác. Thứ nhì là định hướng, giới thực vật thì ảo cảm thể cảm dục. Thứ ba là hướng về trí tuệ, giới động vật thì có ảo tưởng. Thứ tư là chỉnh hợp phàm ngã, là giới nhân loại thì có tổng quả báo phàm ngã. Do đó các tiến trình này đều có các tương ứng của chúng trong tất cả các giới, và dẫn đến thứ nhất là khai mở ý thức thiêng liêng. Điều này bắt đầu trong giới khoáng chất. Thứ hai là biểu lộ của linh hồn. Điều này là điển hình trong giới thực vật với các thúi và vẻ đẹp của giới đó. Thứ ba là biểu lộ của Đức Christ. Đây là mục tiêu được biết rõ của giới động vật đang hoạt động hướng về sự biệt lập ngã tính, tức là thoát kiếp thú để làm người.
Bây giờ thêm
mấy trang nữa.
Ở đây tôi xin lấy thêm để cho nó bớt tôi tìm bớt mà chứ chứ. Bây giờ ở đây cái đề tài này nó thật sự nó về cái vấn đề phổ thông hiện tại ha, nó không có về chuyên khoa nhiều, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất ở đâu không thích đề ca là có khuyến cáo mà muốn mà nghe là khi mình cũng có vấn đề làm sao mà chuyển hóa cái ảo cảm ha, thì nó liên hệ đến cái thể xác của mình nhiều lắm. Do đó là đặt ra vấn đề là phải luyện tập thể dục, luyện tập thể dục thân thể rồi, nhưng mà luyện tập thân thể thì chúng ta thấy rằng chỉ cho làm cho cái thân thể mình được khỏe mạnh nhau, mà khỏe mạnh thì lúc bấy giờ mình mới có thể chỉnh sửa, chỉnh hợp và chuyển hóa được cái tình cảm của mình. Chứ mà thường thường cho những người mà bệnh hoạn đau yếu ha, vậy tại vì tôi được 80 tuổi rồi, yếu hoài cái từ cái cái ảo cảm nó cũng tự ra nó làm chủ mình, để nó nói sao thành ra mình nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi tính hư hết sao. Thành ra vấn đề quan trọng là phải làm sao cho cái sức khỏe được khỏe mạnh, không? Mà thường thường cái người già tập thể dục khó, có khi cái nhiều người họ chưa, có khi cũng biết có nhiều người họ cứ chưa mình tập mà tập thể dục, mà có khi nó già mà tập thể dục mà quá quá sức mà sơ ý một cái cũng có khi nó bị căng căng, mình uống nước áo cơ, huyết áp cao đột ngột bất ngờ lắm nha. Đó. Còn cái lớp trẻ trẻ ha, cỡ chừng 40-50 thì thể dục nó là căn bản. Mình làm thể bởi vì cái bằng cái thể xác khỏe mạnh á, thì lúc bấy cái giờ cái tinh thần nó sáng suốt, nó củng cố được tinh thần, thì cái ảo cảm này nó mới có thể là mình mới có thể chuyển hóa nó được, chứ không thì mình luôn luôn á bị cái ảo cảm đó, nó cũng như là rất tai hại ha, có thể là đưa đến những cái điều không tốt. Thì do đó nhà sinh viên mà gia đình đối với các nguồn của sinh viên đi học á, chính bà đã kêu trong 13 cái nắp khăn vàng đó, bà có ghi rõ cái vấn đề mà cứ vào quan trọng cái nắp khăn thứ nhất, con người mà nếu mà muốn tu tiến để cái này cho nó nhắc bởi vì tiến thì cây nước đây càng ngày lưu ý cái này thì nó cũng giống như cái nguyên tắc thứ nhất của bà đã kêu ra, ra nghĩa là thân tâm phải được hoàn toàn trong sạch, thân tâm phải hoàn toàn trong sạch. Ở đây trước nhất là cái thân rồi cái tâm, cái tâm ở đây có thể liên hệ đến cái trí của mình, đến cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng với cái thể xác của mình hoàn toàn trong sạch thì lúc bây giờ mình mới vượt qua những sự khó khăn trên con đường này, trên con đường đi tìm đạo, trên con đường tu hành của mình. Nhưng mà cái thân mà nói đến cái thân xác, cái thể xác của mình cũng không đơn giản đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nói giống với người thường á, cái người mà chưa có biết câu gì á thì nó bị chi phối được một thứ đó nè. Nhất là còn mình có thể như khi mà cái người mà thật sự biết được cái việc mà cái quan trọng của cái việc mà thanh lọc rồi đó, thì mình thấy rằng nếu thấy xác mình mà còn mà nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn, những cái thực phẩm mà đậm đặc thì nó lừa nó kích thích cho mà, nó kích thích kia lắm. Như thế thì mình ăn thịt con gì thì mình dám tính tấn con nó, con vật đó. Mà có khi giả sử như mình ăn thịt bò chẳng hạn, thì cái tấm mà con bò mà lúc mà người ta giết nó kích động, nó sợ hãi ha, thì cái bản chất của cái giết cái mình cái sự mà căm giận căm hờn của con vật đó, cái tính cái nghĩa là con thú nó cũng có cái kích động về cái tư tưởng, nó cũng có cái tư tưởng mà nó giận lắm, cho nên mình giết nó là một cách mình vô lý, mình để mà mình làm thịt rồi cái đó nó còn tiềm ẩn trong cái thể chí á, trong cái thể xác của nó, rồi mình ăn vô cái thì nó nên là mình có thể như là cũng giống như người ta tấn con nó, vì lý do đó mà việc mà thanh nhập thể xác nó cũng quan trọng ghê lắm. Lúc bây giờ mà mình qua cái vấn đề mình biết rằng phải làm chủ cái ảo cảm này, thì chính cái nguồn gốc mà muốn làm chủ nó là phải thanh lập cái thể xác của mình trước, thanh lập cái thể xác của mình trước, mà đã thanh lập rồi đó thanh được mà không, cũng không đơn giản. Bởi vì nó cái lúc mà trên một người mà khi mà có căn tu rồi đó, nên lúc còn nhỏ mà được mình nuôi dưỡng mà các loại thực phẩm mà thực vật mình lúc nhỏ ấy, thì ra là thì nghĩa là có lẽ lớn lên á thì có thể thành lập vậy, chứ mà đa số con đã sinh ra ha nhiều bữa ăn những phần thịt cá từ lúc trẻ rồi, cái khuynh hướng cái thể xác của mình nó như vậy rồi, nó đã nhiễm những cái tư tưởng xấu của các loài thú rồi, thì nghĩa là vấn đề thanh lọc cái thể xác nó cũng đòi hỏi gần khó khăn dữ lắm. Nghĩa là có khi mà rồi mà mình biết là nó đã có cái nướng rồi, thì bây giờ mình muốn chuyển quá tự nhiên là nó có một sự phản ứng trở lại lên, phản ứng mà cả người nào mà vượt qua cái sự phản ứng của tôi nói rồi thì lúc bây giờ mới tiến được, còn không thì cũng trở lại bình thường. Lý do đó mà có nhiều người không ăn chay được là bị bệnh ở chỗ đó, là nó không, nó có sự sao qua cái mà kháng này kháng mạnh quá đi, bởi vì cái hình hướng cái thể xác của mình nó được lưu dưỡng thì phải cá đầu, rồi bây giờ mình chuyển hóa trong vòng qua sự lưu dưỡng bằng cái thức ăn mà thực vật là cả mấy cái này nó có một sự đề kháng lên, do đó mà những tu hành nó khó khăn ở chỗ đó. Đó là cái thực tập thứ nhất mà bạn đã tu luôn luôn nhắc nhở đến đây, là phải cố mà thanh lọc thể xác của mình, cho mình cái thân tâm của mình nó tôi nguyên tắc thứ nhất là phải thanh lọc thể xác với cái tâm, có thể là cái tư tưởng của mình, cái thể trí của mình là đầu tiên nó mình tham được cái thanh lọc được thể trí, mà cái tâm có thể nó liên hệ đến cái thể trí là cái tình cảm luôn, tư tưởng tình cảm và cái thể xác phải được thanh lọc phải trong sạch, thì nên lo thì cái điều này nó giống như trên những cái giới luật mà của bên thiên chúa giáo cũng vậy, bên phật giáo cũng vậy, nghĩa là giữ giới luật, những giới luật mà nghĩa là được tốt thì lúc bây giờ mình nó bước qua cái nấc thang thứ nhì nha, thì nó mới ổn định thôi. Thì ở trong này trong cái những cái việc mà Đức Giê Ca đưa ra cái vấn đề là chuyển hóa cái ảo cảm này, con người cũng phải nghĩa là luyện tâm cái tâm mà luyện trí nó thuận về cái thể xác cho mình, cũng cần phải được chú ý lên.
Vâng, nếu mà tất cả mọi người đều biết ăn cay thì tốt quá, mà họ quen ăn thịt rồi thành ra họ cứ nghĩ là ăn thịt cũng đủ chất bổ. Nhiều người già rồi đó thì làm cơ thể nó cũng khó tiêu hóa lắm, là tự nhiên người nó cứ yếu dần đi, mà già rồi ấy là giống trẻ con, người già giống trẻ con dễ cáu kỉnh lắm, thành ra muốn mạnh khỏe đó thì phải thường thường phải tập luyện thân thể, mà thường thường thì mình giá đâu mình không có thói quen tập luyện thân thể đâu, mà nếu mà tập được những môn võ nhẹ nhàng á thì từ nhỏ tới lớn như là tập aikido á, thì cái ông mà tán lập ra cái môn aikido ông già tới 80 tuổi rồi mà không ai đánh thắng ông được hết, họ vừa ông nhanh vẫn ngày ngày tập luyện thì ông nhanh lắm, ai vừa tới gần một cái mà tính đấm ông cái là ông xoay người cái là anh kia ngã luôn. Nhưng mà anh hai có tập cái gọi là dịch cân kinh ở đây, cái phẩy tay dịch cân kinh người ta khen dữ lắm.
Đúng là thường thường mấy người thằng nói được mà tu hành thì vấn đề nhỏ là cũng quan trọng, phải có giỏ, phải nhìn nó như sao. Hồi xưa tôi cũng đã từng học giỏ không, thì khi mình đã có học giỏ rồi thì mình biết cái quan trọng của cái vấn đề nội tâm, cái nội tâm thấy không, thì biết là nội tâm không, nghĩa là mình cái thể xác mình nội tâm được rồi thì cái tâm trí của mình cũng phải nội tâm như cái thể xác nữa. Nội tâm được thể xác rồi, nghĩa là một người ra đây một người tập võ luôn phải nó sử dụng cái nội tâm là nghe là tập đứng tấn hoặc là tập làm sao mà nghe là duy trì được cái hơi thở của mình, là theo dõi được hơi thở, kiểm soát được hơi thở, đó là cũng là một cách nội tâm cái thể xác mình. Mà một người mà bây giờ thành ra tu là phải biết rõ thì lúc bây giờ mình mới có thể chỉnh được cái thể xác của mình. Bây giờ thành ra anh em thấy anh biết thật nhàn chỉ thái tử, thành ra nhà tu mà nhà lên rừng rồi là bởi vì nhà đã biết rõ, biết mà không biết rõ được, cái người biết rõ là con người có nội tâm không, trước mọi sự nghĩa là cái kia bằng cái người mà có nhỏ rồi nghĩa là không thở, không còn cái sự thở hãi ở bên ngoài nữa, nghĩa là trong mình có nội công ở trong tâm cái tâm của mình rồi, nên là nó thành ra cái người mà tu á thì nó là vấn đề. Mình mà nếu mà nói về yoga đó, đó bên yoga thì chính cái hatha yoga đó là giúp cho người ta nó là có thể nội tâm, nó làm cho cái thể xác của mình luôn luôn được nghĩa là khỏe mạnh nhau. Nhưng mà tại sao mà trong thân hợp á, về duy hợp người ta lại không khuyến khích các nguyên của sinh viên duy hợp không khuyến khích mà người ta phải thực tập hatha yoga, nghĩa là nó cũng có lý do, là bởi vì cái hatha yoga mà đối với thường á, đối với những cái người mà tôi thường á, tôi mà để mà lo để mà bảo vệ thể xác để làm cho mình được sống lâu á thì cái đường lối nó lại khác. Còn mà tôi mà theo phương thức mà để mà phát triển về tâm linh, để mà giải thoát cái sự vô minh của con người của mình thì không thể nào mà đi con đường kia, đi theo con đường mà hatha yoga được. Bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng biết về rõ cái đường này, lúc đầu nha Đức Phật cũng đi trên con đường hatha yoga đó, là mà nó đi đến một giai đoạn mà lại ép cá mà đến mà giai đoạn một ngày mà ngày ăn chỉ có học này chỉ còn chưa biết cha thôi, nó là hatha yoga đó nha. Đến mức độ như vậy đó, anh em thấy kinh khủng như vậy không? Thì đến sau rồi cùng Đức Phật cũng thức tỉnh liền, nên làm như vậy là không thể nào. Nếu mà mình tu mà để cho cái thể xác của mình đến giai đoạn mình chịu quệ mình chết thì tu làm sao mà tiến, phải không? Thành ra lúc mà mình đến mà giai đoạn mình Đức Phật đã thức, khi mà mình giác ngộ, mình thấy được rồi, ngày chuyển quá rồi ngày phải trở lại cái anh bảo vệ, phải tự mình phải làm bởi vì cái thể xác phải khỏe mạnh thì lúc bấy giờ cái con đường mà tu tiến và tâm linh của mình muốn phát triển đó. Thành ra nên thâm học cũng khuyến cáo mà các nhân của sinh viên đi học là chính là nó cũng vậy, không nên thực tập hatha yoga hoặc là mantra yoga hoặc là kundalini yoga là cái lý do là những cái môn cái phương thức đó là. Nhưng mà phương thức cái tu hành đó nó chỉ nghĩa là giúp cho người ta có những nguồn năng thông thường không, hoặc là cho sức khỏe được sống lâu vậy. Mà nếu mà con người ta sống lâu mà 800-900 tuổi nhưng bằng cổ thì cũng chả có ý nghĩa gì mà cái quan trọng nhất của cái sự tiến hóa con người là làm cho con người thoát khỏi sự gian vô minh, mà thoát đạt được sự giải thoát hơn, là giúp người ta thoát khỏi sự, trước hết là giúp cho mình thoát khỏi sự vô minh. Thì ở đây chính cái giai đoạn mà giúp người ta đưa ra cái vấn đề ảo cảm này cũng vậy, là giúp cho mình đừng để cho cái ảo cảm ảo lực nó cái tiền phối của mình. Nếu mình cái thể xác của mình yếu, mình cũng bị ảo cảm tiền phối, bị cái ảo lực tiền phối đó. Thành ra tôi nhớ lên thì mình đã cho các bạn ý thức rõ cái vấn đề thể phải có một thể xác khỏe mạnh thì lúc bây giờ mình tu tiến, còn không thì không tu, không tiến được đâu. Mà cái quan trọng mà chúng tôi nhắc nhở các bạn trẻ là cái mà phương thức mà có thể giúp cho người ta có nghĩa là luôn luôn khỏe mạnh sáng suốt là cái phương thức pranayama nha. Con người ta sống là nhờ cái gì, là nhờ hơi thở, không có hơi thở thì chết. Đa số người ta không biết thở, thành ra người ta chết sớm. Người mà biết thở rồi thì như là sống lâu, vì lý do nó quan trọng nhất là của thâm học của mình là phải thực tập pranayama. Nhưng mà đi đúng không được hatha yoga là phải cố gắng thực tập thường xuyên pranayama, và tôi đã làm được điều này nên hôm nay tôi mới nói mạnh như vậy.
anh thực hiện pranayama như thế nào anh?
cái này nó hơi lạ, nhưng mà từ nay á, bởi vì tôi chỉ thì có thi, bởi vì mà nó hơi khó lắm, mà tôi làm được, nhưng mà có khi á chỉ cái người khác á thì thật sự nó cũng khó thôi, bởi vì cái phương thức là này giờ mà nó cũng có nhiều đòi hỏi nhiều cái cách lắm, mà nếu mà ở đây bởi vì thành ra tung cái này cũng phải có thầy chứ nếu không có thầy thì cũng nguy hiểm lắm. Mình chứ có khi mà nó khi mà mình hành mà một cách mà khi mà thái quá mà sai mê đó, rồi nó dưng quá là một cái thì cũng nguy hiểm đó, thấy không? Đó. Thành cái pranayama đó của thân hợp đó. À, thì chính là ông dưng với tôi nhắc nhở cái này để cho anh em nếu mà có tập á thì phải coi lại cái cách tập của ông Vivekananda đó, không? Cái cách tập đó tôi cũng hơi nghĩa là hơi thực tập hơn, nghĩa là không thái quá mà có thể có kết quả đó, nghĩa là mình tập làm sao mà hướng dẫn cái hơi thở, điều khiển cái hơi thở mà đừng bao giờ chú tâm vấn đề, nghĩa là đưa cái hơi thở vào chỗ nó để mà tập trung vào chỗ nào đó thì không nên làm đâu. Mà cái lối của ông Vivekananda anh em mà nếu mà tôi nhắc cho thôi thì coi lại đi. Cho tôi đã từng nghiên cứu của ông Vivekananda đó. Anh em ơi, cho mở cái bây giờ Vivekananda ông thầy cũng là một yogi đó. Một viên yogi mà
để nó biết thế nào anh? Cái tên ông nó biết thế nào anh? Anh biết
ở đây không? Yogananda, Vivekananda mà ra yoga đó. Của Vivekananda thì ngài chỉ rõ cái vấn đề pranayama lắm. Nhưng mà cái này khó lắm nha, bởi vì vấn đề nó tôi nói sơ sơ thôi, là bởi vì mà tập cái hơi thở thì cho có thể là mình phải nếm cách nghĩa là mình hít vô tám giây, có thể mình kiếm làm sao mà hít vô 8 giây, nhưng mà theo cái lối của người ta là giống như mình hít vô lỗ mũi bên trái rồi đi xuống tới tận xương khô mà 8 giây rồi thì mình giữ thường mình giữ ở trong bụng mình á 8 giây người ta là 8 giây rồi mà nghĩa là giữ lại được ở trong bụng mà được 16 giây thì nghĩ đến là những vấn đề gây ra khó nhất là nghĩa là mình giữ được 16 giây có nghĩa là mình muốn thở được 16 giây đây là những vấn đề hát búa nhất, con người ta không thể nào mình muốn thở được 16 giây vậy thì có biết được điều này không, nó khó ở này đó đó. Đó là đa số người ta có thể giữ được 10 giây hoặc 11 giây mà, hoặc là 8 giây thôi chứ mà theo ông như bên nào nó nghĩa là mình mà tập được 16 giây là con mình có thể là bất tử đó, thường thành bất
tử được mấy giây
nghĩa là lâu gần chừng 8-9-10 giây đó là quá mức rồi mà ráng rồi mà cái này mà bảo dây thành ra cái pranayama này phải có lại hoặc là mình làm sao đó là
hồi đó anh đâu có thấy mà
không có thầy, nhưng mà tôi hồi đã học rõ thì biết thì giữ được thì thôi, chứ mà cái lỗi đó nghĩa là làm sao mà giữ được 16 giây đó là mình làm nghĩa là như được thiên hạ thì hiện giờ ai chỉ biết không, cái người nào mà giỏi lắm là 10 giây 11 giây là quá mức rồi, thấy không? Đến ở cái khó lắm, đó. Thì cái lối này cái bằng lối của ông Vivekananda nó cũng thở ba hơi đó, chị đánh cái chữ Vivekananda lên nha, chị mở để cho các bạn để coi theo đó, mà cái quan trọng nhất là cái hơi thở đó, tôi nói con người ta sống hay chết là do hơi thở, đa số mình không biết thở thì mình chết sớm, mà mình biết thở thì mình sẽ sống lâu, là cái lối thở ba hơi đó. Đó. Mà giữ được lâu á, mình giữ được hơi thở lâu thì mình sống lâu, mình giữ ít thì mình sống. Vậy là đó, thì nghĩa là một á mình hít vô bên trái, hai là thở ra bên phải, và ba đó là đi vào con đường một xuất sinh na đó là giữ ở bên miền đó 10 giây hoặc 16 giây, từ 10 giây đến 16 giây nó tôi góp ý thêm rồi thôi.
Thở ra rồi lấy gì để giữ? Anh nói hít vô là mình giữ hay là thở ra mình giữ?
Hít vô bên trái rồi cho cơ thể là giữ nó trong bụng á, hít vô bên trái rồi giữ nó trong bụng á là có thể 10 giây qua 16 giây rồi mới thở ra bên phải.
Tức là anh phải lấy tay anh bịt lỗ mũi đúng không?
Đó thì phải bịt lỗ mũi chứ, mà nó thì phải bịt lỗ mũi thì lúc bây giờ mới cho được. Rồi thở ra thì ai bịt bên này rồi thở bên kia đó.
Ok, rồi cảm ơn anh, bây giờ tôi đọc tiếp nhé. số 4, khai mở về sự vinh quang của Thượng Đế. Đây là mục tiêu trước mắt của nhân loại. Số 4, ảo cảm trên cõi thượng trí, tổng quả báo. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập rất vắn tắt về vấn đề kẻ trận ngõ là tổng quả báo. Kẻ trận ngõ này thường được xem như là tai họa, như là một điều kinh khiếp cần tránh xa và như là một tai họa cuối cùng. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở rằng bạn rằng kẻ trận ngõ là kẻ đứng trước cổng của đấng tối cao, kẻ đang đứng trong bóng tối của điểm đạo, cửa điểm đạo, và là kẻ đối diện với thiên thần của bản lai diện mục mắt mở rộng. Như kinh sách xưa có nói đến, tổng quả báo này được có thể định nghĩa như là toàn thể các lực của phạm ngã thì được đổ lộ trong phạm ngã trước khi giác ngộ, trước khi được linh hướng và trước khi được điểm đạo. Ở giai đoạn này phạm ngã cực kỳ mạnh mẽ, còn tổng quả báo tượng trưng cho tất cả các mãnh lực tâm thông và trí tuệ mà qua bao thời đại đã khai mở trong con người và được bảo dưỡng cẩn thận. Tổng quả này có thể được xem như là sức mạnh của dạng vật chất tam phân trước khi hiến dâng và quên mình cho sự sống của linh hồn, cho việc phụng sự thánh đoàn, đấng tối cao và nhân loại. Tổng quả là tất cả những gì hiện hữu trong con người ngoại trừ chân ngã tâm linh. Đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính. Khi được biểu lộ trong cơ cấu con người, chính là trạng thái thứ ba này sau rốt phải phụ thuộc vào trạng thái hai, tức linh hồn. Tổng quả báo được mang lại cùng nhau hai mãnh lực tương phản vĩ đại này, tức thiên thần và tổng quả báo, được mang lại cùng nhau, giáp mặt nhau, và cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. Lần nữa bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cái khác với cặp đối hợp cao. Do đó người tìm đạo có đến ba cặp đối hợp mà y phải đối phó khi tiến về phía ánh sáng và sự giải thoát. Các cặp đối hợp là: thứ nhất, trên cõi trần, chất thô trượt và chất trí thái tranh chấp nhau trên con đường thanh nhuệ. Thứ hai, trên cõi cảm dục, các nhị nguyên quen thuộc tranh chấp nhau trên con đường đệ tử. Thứ ba, trên cõi trí, thiên thần và tổng quả báo tranh chấp nhau trên con đường điểm đạo. Tôi đã cân nhắc để đưa ra cho bạn đủ tài liệu suy gẫm. Tuy nhiên tôi muốn kết thúc bằng cách nêu ra cho bạn bản chất rất thực tiễn của những gì mà tôi đã truyền đạt, và muốn thúc đẩy bạn tìm ra trong kinh nghiệm thực tiễn riêng của bạn bản chất của cuộc tranh chấp mà mỗi một trong các bạn phải chiến đấu. Để giúp bạn trong việc này, tôi sẽ trợ lực bạn bằng một cách rất rõ rệt. Sẽ có ích cho bạn nếu tôi chỉ ra cho bạn mỗi người trong số bạn các cung đang chi phối phản ngã tâm phân của bạn. Cái đó bạn sẽ chọn vì thế để tự hành động trong một cách rất khôn khéo, hầu suy ra một cách dễ dàng hơn các nguyên nhân của nỗi khó khăn, và để nghiên cứu một cách sáng suốt hơn kết quả mà bạn có thể có được đối với nhau và đối với những gì mà bạn đang tiếp xúc được trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết việc luyện tập vốn sẽ được dành cho mỗi một trong ba thể, chọn một trong các hiện thể vào một lúc và giải thích vấn đề mà mỗi người trong các bạn đang đối phó liên quan đến việc hiện thể đặc biệt đó, liên quan với hiện thể đặc biệt đó. Định ra một cách tham thiền để giúp bà một cách dễ dàng hơn nhiều vận dụng được phản ngã từ khía cạnh đặc biệt đó. Do đó bạn sẽ ghi nhận được lần trên rằng ý định của tôi là đưa ra cho bạn việc luyện tập cẩn thận hơn và có hiệu quả hơn nhiều. Bạn có thể hưởng được lợi ích nhờ việc luyện tập đó không trong thời gian đó, và để cho bạn có thể hiểu đúng những gì mà tôi sẽ nói lại cho bạn sau này. Bạn sẽ tự mình nghiên cứu cẩn thận trong 6 tháng tới và xét xem có những gì tôi đưa ra có đúng không. Hãy dùng tài liệu được đưa ra trong bộ sách luận về 7 cung như là tài liệu hướng dẫn của bạn trong việc tự phân tích này. Có cuốn luận về 7 cung sao? Tôi xin nhắc là các cung đang chi phối ba thể theo thứ tự sau: cung chi phối thể trí là các cung 1, cung 4 và cung 5. Cung 4 là cung của nghệ thuật và cung 5 là cung khoa học. Thứ nhì, cung chi phối thể cảm dục là các cung 2 và 6. 2 và 6 đều là cung tôn giáo. Thứ ba, cung chi phối thể xác là các cung 3 và 7. Cung 3 gọi là active intelligence, tức là sự thông minh thực tiễn gì đó, sự thông minh hoạt động, còn cung 7 thì mới đấy rồi. Như vậy bạn sẽ ghi nhận rằng tất cả các cung đều có vai trò trong cơ cấu con người, tạo ra mọi tình huống cho các chuyển thể khi có dịp và mọi điều kiện cho phương tiện phát triển. Phát biểu này đối với các cung đang chi phối là một phát biểu của một quy luật tất yếu thì trường hợp của các đệ tử nhập môn. Khi đọc và nghiên cứu, bạn sẽ thấy nó đáng để suy gẫm và sau đó để trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, mối liên hệ của trực giác với vấn đề ảo tưởng là gì? Thứ nhì, bằng cách nào mà sự giác ngộ có thể xua tan được ảo cảm và điều đó có thể xảy ra cách nào? Thứ ba, định nghĩa ảo lực và đem sự hiểu biết của bạn về linh hứng như là một yếu tố để xua đuổi ảo lực. Thì đoạn này ông nói rằng là ông mới đưa ra những cái đề nghị gì để cho mình luyện tập đó. Đoạn sau ông sẽ mà mình phải nghiên cứu bài cung.
Thực tế của này á, thấy sao mà cái cung nó tương ứng với lại cái mấy cái thể đó.
À.
Thầy chưa hiểu.
Bây giờ coi lại nhé. Cung chi phối thể trí là các cung 1, 4, 6. Cái sau cung 1, 4, 5 là chi phối thể trí. Cung thể trí thì đương nhiên là cái gì mà cao nhất trong ba cái thể rồi. Thì cái cung số 1 này là cái cung uy quyền này. Nếu mà mình mà không có một cái thể trí mà mạnh mẽ đó, thì mình đâu có cai quản được ai. Tất cả những người mà làm chủ được các cơ quan, tổ chức hay là các nhà nước thì họ đều rất là thông minh. Cho nên họ không thông minh là đương nhiên là họ sẽ bị phản bội liền. Thành ra đương nhiên là cái thể trí là cung 1 thì mọi người phải công nhận điều đó, đúng không Phúc?
Dạ, hợp lý.
Đó. Rồi cung số 4. Cung số 4 thì là nó thuộc về nghệ thuật. Mà những người mà nghệ thuật đó, ví dụ như văn sĩ chẳng hạn, thì Phúc có công nhận là mấy ông văn sĩ rất là thông minh, ông hiểu tâm lý người ta rất là rõ. Đó. Nếu mà ông không thông minh thì ông biết ai thằng đọc, đúng không? Nghệ thuật luôn, ví dụ như họa sĩ chẳng hạn, họ có những cái tư tưởng mới lạ, họ có những cái cách mà biểu hiện cuộc sống một theo một cái cách riêng của họ, thì họ cũng phải thông minh nữa. Đương nhiên là những thuộc về nghệ thuật thì nó có nhiều bộ môn, mà trong cái sự thông minh của họ nó cũng phải có nhiều tình cảm trong đó. Ví dụ như là một nhạc sĩ hay là một người mà làm nhạc, mà nếu mà họ không có tình cảm, họ làm như là khô khốc thì chẳng ai thích nghe cả. Hoặc là ca sĩ thì họ phải diễn tả một cách rất là tình cảm thì người ta mới thích. Nhưng mà người ta cũng mấy người đó cũng phải thông minh nữa, thành ra họ mới xuất sắc ở trong cái bộ môn của họ. Còn cái cung số 5 là cung khoa học thì dĩ nhiên là thông minh rồi. Nếu khoa học ra mà không thông minh thì đâu có làm được cái gì. Đó, cho nên ba cái cung mà chi phối thể trí là cung 1, cung 4, cung 5. Bây giờ cái cung chi phối thể cảm dục là các cung 2 và 6. Thì cung 2 là thuộc về bác ái. Coi như là cung 2 là cung của Đức Phật mình đó. Thì đi dạy dỗ người ta thì đương nhiên là nếu mà không có tình cảm thì đâu có vào được cung 2. Ví dụ như là nhà tu hành theo đạo Phật chẳng hạn, đạo Phật của mình là cung 2. Còn đại cung 6 là sự dùng tín thì là đạo Chúa. Thì cũng phải có lòng bác ái, là lúc nào cũng phải thương Chúa, yêu Đức Mẹ này nọ. Thì hai cái cung số 2 và 6 là nó thuộc về tôn giáo, siêu linh, là nó cũng thuộc về tình cảm, giữa lắm, nó cảm dục luôn. Rồi cung chi phối thể xác thì còn lại hai cái cung là cung 3 và cung số 7. Cung số 7 thì mình biết là nó chi phối thể xác là vì nghi lễ. Mấy cái người mà cứ hành lễ, hành đạo, làm đủ trò này thì họ phải mang cái thân họ ra để họ làm, nhưng ngồi một chỗ tưởng tượng thì đâu có làm được nghi lễ gì. Đó, thành ra rõ ràng là cái cung số 7 là họ phải hành lễ theo đúng quy củ, làm đi đứng kiểu cách này nọ để mà làm pháp thuật, đúng không pháp sư? Hay là cái cung số 3, cung số 3 nó gọi là active intelligence, tức là một cái sự sự thông minh hoạt động. Hoạt động hoạt bát, active là có cái hoạt động trong đó là nó có liên quan đến cơ thể rồi. Thành ra nhiều người với cung 3 đó là họ trở thành những quản lý quản lý những cái khung giờ kinh tế đó, là nó rất là hoạt động ở trong cái thế giới ngày nay. Thì những người đó thì họ, chắc là họ cũng phải, họ vừa thông minh mà vừa khỏe mạnh luôn, họ hoạt động rất là nhiều, tại vì nó gọi là active intelligence. Rồi cái này từ nghiên cứu lên sau ha, đó bởi cái cung nó nói là chi phối thể trí, thể cảm dục, thể giác, nó là như vậy, nó tương ứng như vậy. Rồi những câu hỏi dưới, câu hỏi sau là mối liên hệ của trực giác với vấn đề ảo tưởng là gì? Thì đương nhiên là mình có trực giác thì mình sẽ tu ra được ảo tưởng, tại vì ảo tưởng là cái sự mà cái này nó thuộc về thể trí. Mình nghĩ cái này nghĩ kia, mình có ảo tưởng nhiều quá. Nhưng mà mình nếu mà mình có trực giác thì mình sẽ nhìn thấy rằng là cái đó là đúng hay sai. Bằng cách nào mà sự giác ngộ có thể xua tan được ảo cảm, và điều đó xảy ra bằng cách nào? Nếu mà mình giác ngộ thì trước hết mình đi qua thể bồ đề. Nếu mà mình lên đến thể bồ đề là một cái sự thăng hoa của cái thể biết. Thì cho nên rằng thể bồ đề nó là một cái trực giác, nó là một cái kiểu trực giác nữa. Và cái trực giác này thì là nó đúng sự thật, chứ nó không phải giống như thể vía mình á. Mình đi theo những cái xung động mù mờ, mình yêu thích ghen tuông, hờn giận đủ thứ trơn. Thì những cái đó là những ảo cảm của mình. Thì nếu mà mình có thể bồ đề thì mình sẽ hòa đồng với lại tất cả. Và nó mình không còn có những cái sự hiểu lầm người khác nữa. Ví dụ như là mình ghét người ta thì mình hiểu lầm người ta. Nếu mà mình mà đi vào trong ruột người ta, mình biết người ta như vậy thì mình không hiểu lầm nữa. Mình có thể mình không ghét người ta nữa. Tại vì phương ngôn của bên Pháp có cái câu là chú con quang sợ chú phạt đông mê, tức là hiểu tất cả thì sẽ tha thứ tất cả. Nếu mình giác ngộ thì mình hiểu tất cả và mình không cảm với tất cả, mình không còn những ảo cảm, mình không còn tham sân. Thứ ba là định nghĩa ảo lực và đem sự hiểu biết của bạn về linh hồn như là một yếu tố để xua đuổi ảo lực. Cái này thì tôi chưa biết rõ, tôi để lần sau đọc tiếp ha. Có ai có ý kiến gì nữa không?
Có thể hiểu câu thứ ba là mình ở cấp độ cao thì mình sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn là ở cái khoảng thấp.
Ừ.
Nói chung mình nhìn từ trên xuống dưới mình sẽ thấy rõ ràng hơn.
Ừ. Linh hướng này nó cũng giống như là linh hướng này có thể giống như là mình lên một cái nếp bàn á.
Nếp chữ.
Thôi cái này để kịp cho mình nghiên cứu lại ha. Bây giờ tới giờ rồi, bây giờ mình qua môn kia. Giáo lý bí truyền, trang 601. Đây là câu số 2 này. Câu số 2 của bản số 7 đó. Tia sáng duy nhất sinh ra nhiều tia nhỏ hơn. Bởi đây mình không có đồ, coi mình đọc đỡ mà đỡ mệt. Tia sáng duy nhất sinh ra nhiều tia nhỏ hơn sự sống có trước hình thể và sự sống tồn tại sau khi nguyên tử cuối cùng biến mất. Tia sáng sự sống duy nhất xuyên qua vô số tia khác, giống như sợi chỉ xuyên qua chuỗi hạt. Câu kinh này diễn tả quan niệm về đường kim quang Sutrasma chạy xuyên qua những khe liên tiếp, là một quan niệm hoàn toàn của kinh Phệ Đà mà chúng ta đã giải thích ở đâu đó rồi. Vậy thì làm thế nào để giải thích câu này? Người ta phải nhờ đến một sự so sánh, một minh họa quen thuộc, mặc dù tất nhiên là thiếu sót. Tất cả những sự so sánh tương đồng khả dụng của chúng ta đều phải chịu như vậy. Tuy nhiên, trước khi trông cậy vào cách so sánh này, tôi muốn hỏi đối với bất cứ người nào trong chúng ta, khi chúng ta khảo sát tiến trình phát triển và lớn lên của một bào thai thành ra đứa trẻ khỏe mạnh, nặng lỗi vài cân anh, vì điều này có không được tự nhiên hay thậm chí siêu nhiên chăng? Tiến triển từ cái gì? Từ một thần của một tiểu noãn cực kỳ bé nhỏ và một con tinh trùng, rồi thì chúng ta sẽ thấy đứa bé lớn lên thành một người cao lối sáu bộ, tức là độ 1m8. Điều này nhằm nói tới sự bành trướng của vật chất và của nguyên tử. Từ một vật nhỏ như vi sinh vật cho đến một vật nào đó cực đại. Từ một vật không thấy được bằng mắt trần cho đến vật khách quan và thấy được. Khoa học đã trình bày tất cả các điều này. Thì tôi copy và quên mất thời gian vào. Điều này nhằm nói tới sự bành trướng của vật chất và của nguyên tử. Từ một vật nhỏ như vi sinh vật cho đến một vật nào đó cực đại. Từ một vật không thấy được bằng mắt trần cho đến vật khách quan và thấy được. Khoa học đã trình bày tất cả các điều này. Và tôi dám nói là những lý thuyết về vô sinh học, về sinh vật học và về sinh lý học của khoa học thật là đúng, chừng nào mà nó còn quan sát vật chất một cách đúng đắn. Tuy nhiên, hai sự khó khăn chính của vô sinh học, nghĩa là những động lực gì có tác dụng tạo thành bào thai và đâu là nguyên nhân của sự truyền đạt di truyền, của sự tương đồng về thể xác, về tình cảm hay về tư tưởng, chưa bao giờ người ta giải đáp một cách thỏa đáng. Nhưng khó khăn này cũng chưa bao giờ giải quyết được cho đến khi nào các nhà khoa học hạ mình chấp nhận những lý thuyết của huyền môn. Nhưng nếu không có một người nào ngạc nhiên về hiện tượng hữu hình này, ngoài trừ việc này đã làm bối rối những nhà vô sinh học, thì tại sao sự phát triển bên trong của cái trí chúng ta, sự tiến hóa của linh hồn con người thành ra linh hồn thiêng liêng, lại được xem như là hoặc dường như là không thể nào có được hơn điều kia? Tôi nghĩ là gì? Tại sao sự phát triển bên trong
đây là phát thảo lại mình đưa ra những cái mà để mà có thể mình học từ từ chứ mà học nhiều quá cái mình quá à. Ai đó thấy cho anh nó thay động chút à, mấy anh ra để mình tập lại rồi cái mình mệt cái rồi mình quên, người ta cũng quên ha. Ngủ ở đây á, hôm nay là mình học tới ở đây á, bởi vì á tôi nói á cái cô gì, cô Julie đó á, cô Julie trở lên trình viện cái vụ ai vụ mà
có 30% cái gì.
Cái quyền năng tư tưởng, sức mạnh tư tưởng mà mình có đang hơn. Ngày cổ, bởi vì cổ ở bên Mỹ tôi biết là tôi quan trọng nhất. Khi mà mình đọc một cái cuốn sách nào đó, nếu mà mình coi theo cái dịch, cái người dịch á, là mình không có ý gì hết á, mà mình bị cái người dịch đó chi phối, cái dịch giả chi phối nhiều. Vì lý do đó mình phải coi là cái nguyên bản, cái nguyên tác của cái tác phẩm đó, để mình khám phá những cái bí ẩn của cái tác giả, cái tư tưởng của tác giả. Vì lý do đó mà những người mà học đạo muốn mở cái trí thì phải biết suy nghĩ gì nữa. Vì lý do đó chúng ta phải coi lại cái bản tiếng Anh của giáo lý trường, để rồi chúng ta sẽ khám phá cái bí ẩn của tác giả, cái điều nói mà nó có hai cái khía cạnh, một khía cạnh về bên ngoài và cái khía cạnh về bên trong, nghĩa là cái khía cạnh về nội thức và cái khía cạnh về đối tượng bên ngoài đó. Thì ở đây cái câu này để mà tôi coi lại cái tiếng Anh đó, cái câu kinh đó, cái câu kinh mà đoạn tính kinh bãi câu hai này đó nói cái gì. Chúng tôi xin nhắc lại về cái giáo lý tiền mà cái nguyên bản của cái giáo lý tiền này nó là thiền định chân kinh. Chúng tôi xin nhắc lại anh em nó quý ghê lắm, nó thiền định chân kinh và cái tập và những cái câu kinh này á mà hôm nay chúng ta học á là họ dịch ra bằng tiếng Anh rồi, mà nó xuất phát từ cái cổ tự sanh ra. Cái tiếng này là cái tiếng này cái tiếng của thần linh. Khi mà nói đến tiếng thần linh là anh chị em thấy nó phi thường lắm, không phải đơn giản lắm. Đâu phải tiếng ngôn ngữ của người ta, người thường lắm. Chính bà Lucky là đã học, nó là chính tiếng luôn, chính là trong cái biển tiếng vô thân mà có nhắc nhở rõ rõ cái nguồn gốc của tiếng vô thân cũng phát xuất từ thiền định chân tinh đó, và bước cho ốc đen mà thông thạo chúng ta biết đây này một điểm mà chính bà làm cái đại học với Đức Đại Ca hơn, rồi Đức Đại Ca giảng cho bà hơn, rồi nữa là tìm cái câu kinh ở trong cái thiền định chân tinh đó nó kết hợp cái từ từ thanh ra nó giống như chữ tượng hình vậy đó, không phải nó đã cắt từ mấy ngày năm về trước rồi nên sao không lắm. Nhưng mà hôm nay mà chúng ta học được cái màu loại nó đúng ghê lắm ha, nhưng mà dịch ra nên có thể là chúng ta coi lại người anh ở đây dịch ở đây mà rồi cái mà là câu kinh hai đoạn thánh kinh bản đó, the one way the smallest way, tức là cái tiêu thoát duy nhất mà nó nghe là gia tốc á, mà những cái này nên gia tốc là thành ra vô số những cái điểm liên quan, tức là the smaller way là những điểm liên quan từ một cái điểm, nghĩa là one way có thể này là một khối liên quan. Đây là cái tư tưởng cao siêu cái gì diễn học từ những cái khối, nghĩa là cái lớp mà càng không vũ trụ thì mình mới được tạo lập nha, gọi là cái còn không vũ trụ nha, vào cái thời kỳ sáng tạo đó, chứ còn phi sáng tạo thì chưa có càng không vũ trụ. Trong cái thời kỳ phi sáng tạo nghĩa là càng không vũ trụ, mình nó còn trong tình trạng nghĩa là mà tìm ẩn hay là chấm không nữa. Còn qua cái sự sáng tạo là nó không có chưa có xuất hiện ra, còn tâm vào cái thời kỳ mà sáng tạo rồi đó thì cái càng không vũ trụ mình nó trở thành là một cái khối hỗn ngay, gọi là chaos rồi đó, chaos là cái khối vật chất hỗn mang, nó đang chỉ động sinh quá rồi lắm, vì lý do đó nên chính câu kinh vải này nói là trong cái thời kỳ đó nó chỉ có một khối đại liên quan duy nhất, quan đây này tôi nói nó là khối đại liên quan duy nhất, nó gia tốc gia tăng lên nó thành nó thấu là vô số các điểm liên quan lại cái mô lê cái liên quan, anh nhìn thấy là thế nào đó là cái này chúng ta thấy rồi, nên ngay tới đó anh nói là cái câu kinh câu chánh mình nói nó là cái này. Quan quan là cái chi sáng duy nhất này nó là cái khối đại liên quan, tôi nói thẳng nó là khối đại liên quan của trời này, nó là nên gia tăng nó thấu là vô số các điểm liên quan ở trong không vũ trụ. Ở đây lúc bây giờ mình thấy là học cái này là cái trí của mình mở rộng ra, mình không còn bị giam hãm trong cái đầu óc của mình nữa. Mình có cái thứ một con thú mà nói, nếu mà nói cái con thú mà nói cái này nó không hiểu gì hết, nhưng mà mình là con người mình hiểu rồi, mình thấy là mình là hả mà mình nói lên cái khối đại liên quan là mình biết càng không vũ trụ mình cũng đã để chứa cái thời kỳ đó là thời kỳ to rồi đó, thời kỳ mà hỗn, nó là hỗn nguyên, gọi là hỗn nguyên khí, nguyên loại này nó cũng là cái hỗn nguyên khí nữa. Mà nó phát cái một thời kỳ sáng tạo mà thành ra nó gia tốc một như ở đây là mang chiếc trai nó gia tốc gia cố nó, nhưng mà cái mình nó cũng lắm là cái mình gia tăng mà bộ số các sinh năng nó các sinh năng nó gia tăng lên là nó thấm là mà vô số cái điểm liên quan nhỏ ít môi lê hoài. Khi mà chúng ta nói cái điều này rồi thì chúng ta mới thấy rằng nha, đưa chúng ta vào cái vấn đề thiền định. Mỗi người nói tôi nói cái giáo lý tuyên truyền của mình nó là thiền định chân tinh, là chỗ này là vào thiền định rồi. Chúng ta thấy rằng nếu mình là một điểm liên quan trong cái khối đạo liên quan đó, con người của mình hôm nay, mình có hôm nay chỉ là một cái điểm liên quan trong càn khôn vũ trụ mà thôi. Nhưng mà đấu với trái đất mình có thể chỉ một hạt cát còn trái đất là một bãi sa mạc vậy. Khi mà chúng ta học cái điều này rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta dạng vấn đề thiền định này sau khi đó chúng ta có thể họ biết được mình làm một điểm liên quan trong khối đại liên quan để trí con này mình nhắc nhở các thiền của thiền viên đi học nha. Vì lý do đó khi chúng ta hiểu được điều này rồi á, cái đạo cái cầu thiền viên nó lại được preset được không, nghĩa là cái sự sống nó có trước cái hình viên, nó có trước cái hình dáng cái hình thể. Cái sự sống có trước cái hình thể, anh em thấy cái sự thường không? Cái gì gọi là sự sống? Đó là cái thời kỳ sáng tạo, gọi là Mangvantara là sự sống. Sự sống là ở trong cái chu kỳ sinh hóa, mà cái thời kỳ xa cái gì lý học gọi là Mangvantara. Chỉ ở trong thời kỳ Mangvantara thì mới có sự sống. Còn nếu mà còn ở trong cái thời kỳ Pralaya đó, là thời kỳ yên nghỉ hay là thời kỳ mà quá nặng, chúng tôi xin chúng tôi dịch cái từ tiên khoa cái gì mới học mang nhân ta ra là thời kỳ sinh hóa, nghĩa là nó biến hóa tinh thôi, biến hóa vô số muôn loài dạng vậy ở trong càn khôn vũ trụ chúng ta. Nghĩa là tất cả từ các hành tinh, các thái dương hệ, rồi các màu hành tinh, màu trái đất, rồi trên muôn loài dạng vật có trên trái đất chúng ta, đó là cái chu kỳ sinh hóa của muôn loài dạng vật. Thì người ta nói rằng trước cái mà xuất hiện ra cái hình dáng muôn loài dạng vật ở trong càn khôn vũ trụ, có thể như một hành tinh hoặc là một ngôi mặt trời, một thái dương hệ, thì mình thấy nó là cái hình dáng, thì cái hình dáng đó nó có sao cái sự sống. Và sự sống có trước của ngôi mặt trời, cái sự sống có trước cái mà mình nghĩa là cái mặt trời mà mình thấy nó là cái hình dáng, còn phía sau của cái ngôi mặt trời nó chính là sự sống, là cái thần thức của ngôi mặt trời. Mà đa số mình muốn những người con thần thì gọi cái thần thức của ngôi mặt trời chính là Đức Thái Dương Thượng Đế là chúng ta đó. Và cái câu mà người ta nói là Line is a precious form and line is the soul the last atom. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là sự sống nó sẽ tiếp tồn, nghĩa là nó tồn tại mãi mãi cho đến cái hạt nguyên tử cuối cùng, sau cùng. Thì ở dưới này trong phần này có kiến thức chữ last atom, thì nó liên hệ đến cái hình dáng nó cũng như loài dạng vật, mà cái hình dáng này chính là trong cái những kinh sách của Phật Đà, trong Bà La Môn giáo mà của Ấn giáo người ta gọi cái từ mà tiên phan về cái hình dáng sao cùng của như loài dạng vật nơi con càng không vũ trụ trên trái đất chúng mình, người ta gọi nó là cái hình thể ở bên ngoài, hay gọi là Estilasaria. Cái thể xác của những người dạng vật của trên trái đất của mình, mà cũng là cái thể xác của các hành tinh, các dải hành tinh và các ngôi mặt trời, các ngôi sao. Người ta mà cái từ chuyên khoa của nhiều lý học người ta gọi là Estilasaria. Anh chị em thấy. Và với cái câu kinh này mà chúng ta khéo léo mà khai triển thì chúng ta thấy nó là cảm như là phải qua thiền định. Không có thiền định thì anh chị em không thể nào mà có cái trí này mà để mà khai triển cái những cái tư tưởng cao siêu ở trong các câu kinh này nha. Đó, cho thấy không? Đấy. Thì cái mà là người ta nói là cái sự sống này, bởi vì cái sự sống là trong cái chu kỳ quá sinh, nó trong cái chu kỳ quá sinh này thì sự sống nó tồn tại mãi mãi cho đến cái hạt nguyên tử cuối cùng, không là nghĩa là có thể là bởi vì với cái ta mà về kim tinh học là duy văn học của Ấn giáo, người ta biết rằng cái chu kỳ mà quá sinh mà kéo dài của một ngày về một niên của Đức Thượng Đế sáng tạo nó gần ta nghĩa là 8 tỷ 640 triệu năm, một ngày một niên nó kéo dài như vậy đó, nó là cái sự tồn tại của chỉ một ngày một đêm thôi, rồi một năm một tháng rồi một năm mà cái sự là cái mà sự mà nghĩa là sự tư tâm sự mà nghĩa là sự tâm của cái cơ thể để sáng tạo mà về những người mà có thể nói là các bậc mà chân sư của bên mà là giáo người ta mà thám nghĩa là nó kéo dài tới 311 ngày 40 năm ở thế gian của mình. Cái thời kỳ mà mình sáng tạo, cái thời kỳ mà cái duyên tử mà ao trùng ở trên thế gian của mình nó tồn tại như vậy, nghĩa là nó phóng việc đó, nghĩa là cái thời gian nó tới rồi quá mình không thể nào mà tính toán được ha. Đó là cái giai đoạn thứ nhất là ở dưới người ta nói the contemplation way, the life way. Đi quan lại at least to many liter. Thì cái này nó có ý nghĩa là về đến đời là vương lý học rồi đó. Là qua cái vô số cái điểm liên quan, cái điểm liên quan này là cái coi là có thể như là cái ở đây là life way, chảy như là cái kia của sự sống. Cũng như giống như những cái hạt tai mà nó được một cái sợi chỉ xỏ qua để mà nối tiếp nè, thì cái sự sống á, đây nói đến cái vấn đề là sự sống của con người đó, giống như người ta kể như là một người không chủ á, để mà xỏ là cái sống. Thì trước nhất là cái mà cái sự sống mà sử dụng trên cái áo của chúng ta, thì cái lò, các loài mà mình có thể thấy các loài tinh linh ngũ hành nha, tức là ba cái loài tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thì nó cũng giống như cái hạt ta này, nghĩa là nó cũng chỉ là một điểm liên quan trong khối đại liên quan, rồi nó nhập thế, nó nhập thế thì nó phải được so thâu lên như một sự ước chơi trên, như một sự nghĩa là một người sự sâu chủ á, nó có sự cho chủ mà nó kết nối được. Vì lý do đó cái kiếp sống của thứ nhất là kiếp sống của các loài tinh linh thứ nhất thứ nhì ba, rồi kiếp sống của các loài thiên thần, rồi kiếp sống của loài cây cỏ, rồi kiếp sống của các loài động vật và kiếp sống của con người của mình cũng như vậy. Và những cái thánh này người ta coi nó như là một hạt tai mà thường đối với con người của mình, cũng như cái con người của mình á, là cái thần nhân á, thì nó cũng giống như cái hạt tai, cái thần, cái con người của mình nó cũng giống như một hạt tai là mà ta gọi là thần nhân. Bởi vì nguyên lý học đó là cái nguyên nhân của mình á, nó giống như một cái thời chỉ vậy ha, cho chỗ vô số cái thành, bởi vì một con người của mình nó trải qua cũng vô số kiếp, là ở đây chúng ta trở lại cái vấn đề là con người của mình từ lúc mình còn là một cái điểm liên quan trong khối lạnh, là mình nhập thế xuống các cõi thấp trước hết mình biết theo những người lý học thì mình phải trải qua bãi cõi rồi thông rồi cái thần thức của mình sẽ cứ thông thập những cái vật liệu để mà tạo ra để mà mình thúc đẩy sự tiến hóa, rồi để mà đến mà cái đáy của mình thì nó là cỡ như vô số cái hạt, cũng như hạt đời này mà cái sự tấm của mình nó giống như cái thời chỉ mà nó xỏ thành vô thành ra con người của mình, mà tiến đến hôm nay mà mình được trở thành người đó nha, là mình đã nghĩa là tại nghĩa là có thể là có vô số cái hạt cây của các loài ở trong đó, từ các loài, nếu mà nó đến bắt đầu từ ở cái đất của mình, tức là từ lên tới nước thứ nhì thứ ba ha, thì đất đá cây cỏ thành thú, và đến hôm nay mà mình thành con người thì mình có vô số gọi là cái hạt cây mà là cây cây gọi là cái hình thức của các loài khác, gọi là cái thần thức của cái vô số cái hài tài đó là vô số cái thần thức của các loài đó. Và đến hôm nay mình có được trở thành con người rồi, mình cái thần thức của mình nó thêm được cái gọi là Atma Buddhi Manas đó, thì nó là mình tiến lên con người rồi thì cái hạt tay này nó nghĩa là nó khác hơn những cái hạt tay của cái tiền thế của mình. Cái hạt tay mà mình hôm nay mình được cái của làm được gọi là con người đó, thì mình gọi là Atma Buddhi Manas. Còn cái hạt tay trước mình từ cắt từ lúc là thế cho đến mình vào các loài tinh linh khác đó, thì nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Đó thì ở đây mà để nhắc nhở chúng ta thấy nó là một sự lý cao siêu lắm. Nó ra đây là ở đây chúng tôi thấy để mà nhắc nhở cái ý nghĩa cao siêu lý của cái câu kinh thứ hai này. Còn ở phòng đó, còn ở đây anh cho em thấy nó rồi đó, thì ở đây cái thần mình giảng lý đó, cái thần bình định với Đức Ca Hát, ở đây là thần bình định với Đức Ca Hát đó, thì anh cho em ta thấy là Đức Ca Hát này Đức Ca Hát hoặc là Đức Em hoặc là Bà La Chi anh có thể là Đức Ca Hát này gọi ý Bà La Chi trở lại cái vấn đề mà cái vào cái thế giới trái đất của chúng ta hiện tại, vào cái sự nghiệp sinh sâu nảy nở trên đời đất nước này, thì qua những cái môn khoa học về cái sự tiến hóa của thứ tiên ở đây đầu tiên là nói ở đây là mà nước này cà có diễn đạt theo cái ý niệm mới của khoa học. Thì cái sự lây mà sự sống lại là trước, tức là sinh mệnh tướng đó, cái ở trên rõ ràng cái biết cho mình thì những cái hạt trai này thì nó qua được kết nối bằng trước rồi là cái sợi chỉ này chính Đức Ca Hát mà coi nó là cái thiên mệnh tướng là vật tối cho mình. Thiên mệnh tướng là khi tất ma thường thường những người lý học mình gọi là thiên quan tướng. Thì cái từ khi tất ma này á, từ thứ ba nó là cái sợi chỉ mà, còn ác ma là chính là cái chân thần. Mà bởi vì cái là từ ác ma này là tiếng ác ma này là tiếng chuyên khoa của huyền lý học của ngôn ngữ của Bà La Môn giáo. Còn như một cái ác ma này nó tương đương với chủ ngôn ngữ của nền triết lý quyền của Hy Lạp. Thì từ khi mà anh ta là nói đến chân thần thì anh em phải nhớ đó là cái từ chuyên khoa của nền triết lý lý quyền của Hy Lạp là chân thành. Thì nó tương đương với cái từ ác ma của nền tín ngưỡng thời bà hay là của giáo lý lý quyền của Ấn giáo ở trong các kinh thời đại đó. Ở các kinh Vê Đa, Thuyết Vê Đa, tức là bốn cái câu kinh của giáo lý truyền của Ấn giáo người ta gọi là Atma. Vì lý do đó hôm nay mà biết cái hát này dùng chữ Sư Tất Ma này có nghĩa là nhắc nhở chúng ta đó là cái con đường kết nối cái chân thành thể của chúng ta với cái thể xác của chúng ta, mà người ta chuyên khoa người ta gọi là thiên mệnh tướng hay là thiên quan tướng. Bởi vì cái sinh tấn ma này nó sáng chói cái chân thần thể của chúng ta, nó là một điểm liên quan mà anh đều nhớ anh nói đến cái chân thần, nó mới là ít ma, thì chúng ta phải nghĩ nó là một cái điểm liên quan. Vì lý do đó nên người ta chỉ gọi con người sống là có cái sự tất ma là thiên quan tướng hay là thiên mạng tướng, gọi là lai là vớ chật tâm. Thì chính cái này đó, chính cái thiên quan tướng này nó chính là cái sợi chỉ, nó là kết nối, nó là chạy ngành, nó liên tục, nó chạy luôn chạy liên tục qua nhiều cái thế hệ, vô số các thế hệ. Nhưng nói với con người chúng ta là vô số các thế hệ, nghĩa là chúng ta mà bỏ sai nghĩa là một thứ sống của chúng ta lớn 100 năm chẳng hạn, nghĩa là người nào giỏi lắm là 100 năm, thì nó thì sao thì cái sinh tế ma khi mà bỏ xác rồi cái sinh tế ma nó cũng trở về với cái người pháp tu nó, và nếu mà nó liên hồi thì nó cũng trở lại, thì cái sinh tế ma này nó cũng là một cái mà gọi là thường sanh bất tử là tại nó. Ok, tôi nói sơ sơ vậy coi cho các bạn nào mà có ý gì nói ý thêm.
Cảm ơn
anh
hai. Cái phần tiếng Anh cũng có nói đó, tức là mấy cái nhà khoa học đó thì họ chả biết làm sao mà lại khi mà đẻ ra một đứa bé thì nó lại có những cái khuôn mặt với tính tình thì nó lại giống nhau với lại cha mẹ của nó, hay là với một cái ông bà hay cô chú gì đó. Tức là cái sự di truyền đó, thì người ta cũng hiểu tại sao có cái di truyền đó. Thì trong giờ đi là giả sử người ta nghĩ rằng là nó xuất phát từ một cái từ những cái tế bào của những vị tổ tiên chẳng hạn, nó xuất phát nó đi đến thì cái người đầu tiên thì sao, người đầu tiên thì có cái sự di truyền của ai mà lại có thành ra một con người như vậy. Thì ở trong này cũng nói là nếu mà không có một cái sự sống đầu tiên á, tức là không có một cái mà mình học được từ hồi mình từ kim thạch thảo mộc chú cầm mà mình trở thành người á, mà tức là không có cái tầm linh hồn á, mà chỉ để ra một cái thể xác không á, thì chỉ là một cái người ngu độn thôi, không có biết gì hết. Thành ra là phải có những cái đó, giống như anh nói là những cái hạt trong một cái chuỗi hạt đó, tức là mình đã từng trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi rồi thì bây giờ mới thành một con người mà có thể nói là hiểu biết giống như mọi người khác. Còn khi mà đẻ một đứa bé mà nó không có linh hồn thì nó chết liền, tức là nó chỉ là một đứa ngu độn và không có linh hồn cầm giữ thì không thể nào sống được. Đôi khi mình thấy có những đứa đẻ ra là chết ngay ấy, vì nó có linh hồn. Một người sinh ra là phải có linh hồn, là phải có một cái sâu chuỗi giống như vậy, mà nó bắt nguồn từ đâu rồi và phải có cái sự giúp đỡ. Thì ở trong cái phần tiếng Anh thì cũng có nói cái mà đầu tiên là cái thể xác của mình á, thì từ những cái gì ra đi ở của cái trái đất mà đưa ra cho mình. Rồi tôi có post lên cái phần tiếng Việt đó, là cái bài dịch của cái gọi là cái footnote của cái phần tiếng Anh. Thì nói cái những người mà đi theo bác Linh đó, thì họ không có hiểu được nhiều điều. Thì sau này có cái ông giáo sư đây là Wiseman đó, thì ông ấy ông nghiên cứu thì ông ấy mới thấy là có những sự bí ẩn của cái sự sinh ra của con người, rồi nó liên quan đến những vấn đề về tâm linh. Con người ta phải có linh hồn, tức là đặc điểm tâm linh, và cái điều đó nó gây ấn tượng trên khuôn mặt và tính tình vân vân. Có những cái tế bào mầm chẳng hạn thì giống hệt nhau, nhưng mà thành ra nó chuyển từ cha sang con theo từng thế hệ, thành ra nó có những cái đó. Rồi cái Wiseman đã lần ra cái phần bất tử của con người nó đi đến cái nguồn gốc. Đi đến cái nguồn gốc đầu tiên là có. Cái phần tiếng Anh thì nói rằng là khi còn nhỏ đó thì người ta có những cái phần vật chất của những vị giống như những vị ăn tế lúc đó. Là cái những cái chai hút này là những hút đầu tiên, tức là những cái giống thân đầu tiên còn sơ khởi đó, thì là người ta tạo ra bởi những cái vị thần tiên. Thành ra những cái vân vân ngày xưa đó là họ có tâm linh họ mạnh lắm. Xong rồi từ từ sau đó là cái phần tâm linh nó nhường bước cho cái phần thể xác và những trí thông minh cụ thể. Thành ra là bây giờ người ta mới không có thần nhãn nữa, chứ cái giống lần thứ ba là họ có thần nhãn. Tại vì cái giống lần thứ ba thì trí thông minh nó chưa phát triển mấy, nhưng mà nó thuộc về phần tâm linh thì còn nhiều. Thành ra cái con mắt thứ ba của cái thời mấy người khổng lồ đó, hay là cái giống lần thứ ba
hay là những cái tâm mà mọi chi châu đó họ còn có nhiều pháp luật đó, thì từ từ rồi thì hướng bước cho cái trí thông minh cụ thể và cái phần thể xác của mình nó càng ngày nó càng coi như đập nặng cái vấn đề là đời sống vật chất ở trên trái đất này. Nhưng mà từ từ rồi bây giờ mình quay trở lại, quay trở lại tức là đầu tiên cái linh hồn hướng bước cho thể xác, rồi bây giờ thì thể xác bây giờ thể lộ điều đó, bây giờ mình trở lại để mình nắm được cái linh hồn.
Đây chúng ta thấy có một vấn đề cũng hấp dẫn rất là vấn đề thiết lập linh ha. Ở đây cái câu này chúng có lẽ biết thầy cũng nói rõ hai cái thiết của đặc linh đó rất là về duy vật thứ hai, thì trên lập trường của chủ nghĩa duy vật thì hai cái thiết của đặc linh với cái thiết mà về giờ mình nhìn đi học cũng khó nghĩa là khó mà hòa giải với nhau được, nghĩa là nó đấu trọi với nhau lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng con duyên đến học á, vì lý do đó anh em học giáo lý cái tiền thì những cái vấn đề này là học mới nhất á, là vấn đề nó về khía cạnh duyên đến học á. Duyên đến học á thì chấp nhận nó là đưa ra cái mà có thể là nghĩa là khó chấp nhận lắm, bởi vì mình không thấy, không thấy nhưng mà nó có cái nguồn gốc á. Mình biết là cái vấn đề thứ nhất là ở đây á, về cái các nhà phân sinh học thì người ta thấy rằng khi mà con người mà được sinh ra là do tinh trùng của người cha và cái trứng của người mẹ để mà tạo ra cái bào thai, tạo ra cái đứa con sau này không. Nhưng mà nếu mà không có những cái phần tâm linh mà vào cho cái bào thai đó, vào cái phôi sinh đó, thì như ngã thì tính cũng nói thì đó là nghĩa là nếu mà không có cái phần tâm linh ở trong cái phôi đó thì cái bào thai đó sẽ nó hư, nó sẽ nghĩa là cứ để sinh ra chết chứ không thể nào mà sống được hết. Thì lý do đó nên thành ra nên nhưng chúng học nó đã là cái sự tăng trưởng về cái trí tuệ, về cái phần trí tuệ của con người đó, thì nó chỉ phát triển ở bên trong của cái thể xác của đối tượng. Nhưng mà cái sự tiến hóa của cái phần đó nó thuộc về cái phần tâm linh, mà ở đây người ta gọi nó là sự tiến hóa của cái hồn người đó, human expression hoặc là divine là cái hồn thiên, cái thần hồn, cái hồn người và cái thần hồn, đấy là hai từ chuyên khoa của viện lý học để mà xác định là con người, nếu mà con người không có cái thần hồn, không có cái hồn người thì nghĩa là cái con người này không thể nào mà tồn tại, không thể nào tồn tại. Đây là một câu hỏi để đặt ra để cho các nhà phân sinh học họ coi lại cái điều mà người lý học nói như vậy có đúng hay không. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng hơn vì lý do đó thì tiến hóa mà theo cái thức mặt lên thì sự tiến hóa đó nó chỉ là sự tiến hóa về cái hình dáng bên ngoài của con người, nhưng mà không có sự tiến hóa bên trong thì cái hình dáng này nó cũng không phát triển. Nghĩa là cái bào thai, cái đứa trẻ mà chúng ta không có thần hồn, không có cái hồn người, không có thần hồn thì đứa trẻ này không thể mà tiến hóa được, nghĩa là nó sẽ chết ngay từ lúc mà nó được sinh ra. Nhưng ở đây nha, tuy nhiên người ta nói ở đây theo cách mà muốn học á, thì cái sự tiến hóa về con người, về cái hình tướng và cái sự tiến hóa về tâm linh nó có liên hệ với nhau, có thể giải quyết, nghĩa là nếu mà chúng ta áp dụng về cái thần, về tâm linh, về cái con người thực sự có cái thần hồn, con người thực sự có cái hồn gì, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề là vấn đề mà mình chủ nghĩa gì vào cái chủ nghĩa về tâm linh, chủ nghĩa về thần, về tâm linh của con người.
Chủ nghĩa
như
vật nó không
có
tin, nó linh hồn
đó. Đó, đó, thành ra đó, nói là ở đây đó, mình phải như ở đây thì có cái ông bức tranh hát mà chỉ nhắc cho tập đây như ngày đặt câu hỏi không? Đặt câu hỏi để cho những người mà di vật đó, còn họ có cái khả năng nào mà để có thể rằng là đặt câu hỏi mà ngày đặt câu hỏi có thể hơi không, nói ngày nó sự tiến hóa của cái hồn người mà ngày sáng tạo này không, không có cái hồn người, không có cái thần hồn thì đứa trẻ này có sống hay không, có sống không và có tiến hóa hay không. Mà nếu mà họ thấy rằng những đứa trẻ mà nó trên ra mà nó không có cái này thì lúc bây giờ những nhà duy vật như chủ nghĩa duy vật hay là thiết đặt lên phải chấp nhận cái này, đây là những cái gây lo nhất của thiết duy vật với cái thứ tâm linh đó. Bởi vì chúng ta học cái này là cái chìa khóa mà để mà chúng ta có thể là một người mà hướng được tâm linh thì cái người này phải coi lại cái thần mà hình xuống bên ngoài của mình. Nếu mà không có cái thần tâm linh thì cái thần hình xuống bên ngoài nó có thay đổi hay không, nó có thể chuyển hóa được hay không hả? Đó là những cái gì hấp dẫn nhất của cái vấn đề mà về cái phát triển, về sự tiến hóa, về cái hình nền thể bên ngoài. Bởi giờ thành ra anh em thấy rằng dễ tự nhiên mình nhìn thấy một người tại sao cái người dễ tự nhiên, cái người phía trong chẳng hạn, cái người da đen này, có nghĩa là họ chỉ ở mang cái thể xác da đen hoài sao? Mà tại sao hôm nay và tự nhiên trường hợp trùng tiếp của Obama chẳng hạn là thuộc cái căn chủng thứ tư rồi, mà hôm nay ông là thuộc lại có thể cái quy chuẩn thứ 5, quy chuẩn thứ 6 những căn chủng thứ tư, thì đó chứng tỏ rằng cái sự tiến hóa được thần thức của Obama nó đến cái một là phải chấp nhận cái này, nghĩa là căn chủng thứ tư còn ở trong cái thời kỳ chưa phát triển. Mà nếu không có cái thần hồn, không có cái hồn người này thì cái căn bệnh thứ tư cũng thực sự chưa, không thể nào mà tồn tại đến hiện nay.
Ông Obama thực ra là bây giờ mình chết ở ngoài thì mình phải nói ông ấy thuộc về cái dân nguyên thứ 5. Thế còn ông rất là thông minh, ông ấy mà ông ở trong cái trường của ông trường Đại học Yêu là cái trường mà toàn ra những lãnh tụ đó. Thì là ông là rất là xuất sắc, một sinh viên rất là xuất sắc. Mà ông còn làm hình như là ông làm chủ cái tờ báo về luật khoa ở trong trường ấy nữa. Thành ra là người ta rất là thích ông ở trong trường, ông nổi tiếng, ông ấy trường nổi tiếng nhất nước Mỹ, và ông là một sinh viên xuất sắc của cái trường ấy. Thành ra đâu ở tầm trường người Mỹ họ đâu có bầu một cái ông bảy bà mà cũng nhìn ông hết. Ông ấy lại hoạt động trong rất nhiều hội đoàn nữa, ông đi đâu ông cũng được nhiều người yêu mến này nọ, được nhiều người thích. Cuối cùng người ta mới bầu ông. Mà khi mà ông đọc diễn văn đó là người ta nghe ta thấy hấp dẫn là mày là thì hồi đó là cái đảng dân chủ là lựa một trong hai người là bà Hillary Clinton hay là ông Obama. Thì cái bài diễn văn của bà Hillary người ta không thích bài. Còn ông Obama ông nói là người ta nghe lầm lầm, người ta thích ông ấy. Còn khi mà cái kỳ mà bầu cử lần thứ hai đó mà lên đấu khẩu á, là cái người Mỹ kia là thua ông này, ông kia trong ba lần đấu khẩu thì là trong ba lần tranh luận thì lần đầu tiên ông lờ vờ ông là đổ thua để cho ông kia lấn lướt tới. Lần thứ nhì một cái là ông phản công mạnh bảo là ông kia chỉ thua tới thua. Rồi lần thứ ba là lên là ông kia toàn ông này nói gì ông kia cũng đồng ý. Thế nên người ta bầu cử thêm một lần nữa là tổng thống Mỹ là vậy. Cái này là thuộc về đứng dẫn thứ 5 là nói về phần linh hồn. mặc dù là cái hệ pháp của ông ấy là ông ấy mượn là người cha là một cái người là da đen, bà mẹ là da trắng, nhưng mà linh hồn của ông là rất là tiến hóa.
Thì chúng ta thấy như vậy thì nói là rõ ràng là sự tiến hóa của cái phía về thần thức, chứ đâu phải sự tiến hóa về cái thể xác bên ngoài đâu. Cái sự tiến hóa về thần thức nên cái hình dáng của bồ bồ nó mới có thể trở thành hôm nay là người da nâu, mà còn cái về nguyên lý học có thể không bồ bồ là có thể là chi chỉnh thứ sáu của cái công trình thứ tư thì cũng khám phá nhiều hơn. Do đó ông làm với một người mà thuộc chi chỉnh thứ sáu thì cái người này vừa phát triển được cái tâm mà vừa phát triển được cái tướng. Đó, như rõ ràng như vậy.
Thì ở đây có căn phòng thứ tư, ông nào cũng đâu có giống như cái căn phòng thứ tư vậy.
Người da nâu thường thường nó liên hệ đến căn phòng thứ tư.
Ông da nâu là tại vì bố ông là da đen, bố ông là căn phòng thứ ba, còn mẹ ông là da trắng là căn phòng thứ năm. Anh lấy ba cộng với năm chia hai thành bốn mà.
Thế con ấy những lãnh đạo của Mỹ phải có một phần cái chuẩn xấu, vì cái óc tổng hợp của họ rất là hay, họ có thể điều hành nhiều cái tiểu bang. Trong khi á, nếu mà muốn điều hành những tiểu bang đó là phải có óc tổng hợp, cái hồng ra nó chia rẽ như Liên Xô, nó chia hết rõ rồi hết đó.
Chắc là ông này là coi như là bây giờ mình không nói về thể xác thì sao cũng được, nhưng mà cái linh hồn của ông là phải thuộc về căn chủng thứ năm, mà hoặc là chi chủng thứ năm hoặc thứ sáu, ông như cũng nói đó. Tại vì này ông ấy liên hệ với rất nhiều người da trắng, tại vì nếu mà ông ấy lên làm tổng thống, ông có tất cả bạn bè rồi quần thần rồi bao nhiêu người trợ giúp của ông là người da trắng, người chủng thứ năm, thì phải có những mối liên hệ về nhân quả của ông ấy với những người đã kết trước. Thành ra kết trước ông đã là da trắng rồi, kết này ông lấy da đen thôi. Cũng như ông Martin Luther King mà da đen đó, ông nó chưa chắc đã là dân da đen thật. Ông nhiều khi ông là một người rất tiến hóa mà ông lấy mang một cái thể xác đó để ông nâng đỡ người da đen, chứ ông ấy không phải là căn chủng thứ ba. Tại sao ông ấy làm cái điều đó mà?
Liên Xô hồi xưa mà thống nhất được các nước đó, và trở thành cái liên bang Xô Viết là do độc tài, chứ không phải là do dân chủ. Công ty Mỹ là do dân chủ, thành ra nó thống nhất nhiều tiểu bang là được. Và cái người mà muốn mà thống nhất được nhiều tiểu bang nữa, nó tổng hợp rất là cao, thì lúc đó nó không còn chia rẽ nữa, mà nó là mỗi một tiểu bang là một cái đặc thù riêng, nhưng mà khi một cái việc gì đó là nó kết hợp lại thành một khối. Cái hay cái chỗ là cái tổng hợp rồi đó.
Thì cái người mà điều hành cái nước Mỹ phải hiểu tất cả những cái điều mà những người trong các tiểu bang họ suy nghĩ như thế nào, để mà không có làm quá để cho người ta đòi chia ra, người ta đòi tách ra. Trong thời gian gần đây thì có mấy cái tiểu bang, có vài cái tiểu bang của mấy người gọi là đảng Cộng Hòa. Trong đảng Cộng Hòa có nhiều người họ cổ hủ lắm, tại vì họ là conservative, tức là bảo thủ, đảng bảo thủ cũng là đảng Cộng Hòa. Thì có một hai tiểu bang mà đòi tách ra, nhưng mà mấy cái tiểu bang coi là mấy tiểu bang heo, thì nếu mà họ tách ra là người thiệt thòi là họ, chứ không phải là người thiệt thòi là nước Mỹ. Còn cái vấn đề mà ông Đạt Win đó, họ nghĩ rằng ông ấy vô thần, nhưng mà thực ra thì ông về già ông cũng không có tin tưởng cho cái thuyết của ông cho lắm, thành ra ông cũng có vẻ như là ông trở về với lại đạo Công giáo, thành ra ông được chôn ở trong cái địa phận của nhà thờ Công giáo. ông ấy là một người thú thần, cuối cùng ông là một người thú thần chứ không phải vô thần. Ông ấy tin tưởng có linh hồn, nhưng mà những người vô thần này họ sử dụng ông để họ quảng bá lại cái thuyết vô thần của họ. À, nãy giờ tôi chưa đọc nốt cái phần này ha, để đọc nốt đi. Những nhà duy vật chủ nghĩa và những nhà tiến hóa chủ nghĩa của phái Darwin hẳn thật là dại dột khi chấp nhận những lý thuyết mới được chế ra của giáo sư Wakeman, tác giả quyển Betra-Sư-Bestandesi, về một trong hai sự bí mật của khoa vô sinh học như đã được chỉ rõ ở trên, mà dường như ông nghĩ mình đã giải quyết xong. Vì khi điều này được giải quyết một cách đầy đủ thì khoa học sẽ bước vào lãnh vực của huyền môn thực sự và vĩnh viễn vượt ra ngoài cả lãnh vực của sự thay hình đổi dạng như Darwin đã dạy. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì hai lý thuyết này không thể dung hòa được. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà huyền lý học thì lý thuyết mới này có thể giải quyết được tất cả những bí mật này. Người nào chưa biết được sự khám phá của giáo sư Wakeman, ông đã có thể theo phái Darwin một cách nhiệt thành, thì nên mau chóng sửa chữa lại khuyết điểm này, tức là phải đọc sách của ông Wakeman. Triết gia vô sinh học người Đức này đã dẫm chân lên đầu cả hai triết gia Hy Lạp Hippocrates và Aristotle và đã quay trở về giáo lý cổ truyền Ấn Độ khi ông chứng minh rằng một tế bào cực tế vi trong số hàng triệu tế bào khác đang hoạt động trong việc cấu tạo nên một cơ thể động vật chỉ một mình và không có sự trợ giúp nào, bằng cách tự phân thân một cách thường xuyên để sinh sản thêm mãi, đã quyết định hình dáng của một người hay cầm thú tương lai với những đặc tính thể chất, trí tuệ và tâm linh của nó. Chính tế bào đó ghi lại trên gương mặt hình dáng người ấy những nét đặc thù của cha mẹ y hay vị tổ tiên xa xôi nào đó. Cũng chính các tế bào đó truyền lại cho y những đặc tính trí tuệ và tinh thần của cha mẹ y hay tổ tiên y. Nguyên sinh chất plasm ấy là cái phần bất diệt của thể xác chúng ta, chỉ là nhờ bởi công tác đồng hóa liên tiếp. Lý thuyết của Darwin quan điểm một tế bào phôi thai như cái tinh hoa hay tinh chất của những tế bào khác đã bị loại qua một bên vì nó không thể giải thích hiện tượng di truyền. Chỉ có hai cách giải thích sự bí ẩn của di truyền: một là chất liệu của chủng bào có khả năng vượt qua toàn bộ chu kỳ biến thể đưa đến sự cấu tạo một cơ thể riêng biệt và sau đó đến việc sinh sản ra những chủng bào tương tự; hai là những chủng bào đó không hề sinh ra trong thể xác của một người mà trực tiếp xuất phát từ chủng bào tổ tiên tra truyền con nối. Trải qua nhiều thế hệ lâu dài, giáo sư Wakeman đã chấp nhận và khai triển giả thuyết sau này, và ông đã truy nguyên cái phần bất diệt của con người đến tận tế bào đó. Sự việc diễn tiến đến đây có vẻ khả quan, và khi giả thuyết lần đúng hay được chấp nhận, làm sao các nhà sinh vật có thể giải thích sự xuất hiện đầu tiên của tế bào vũ trụ đó? Bằng cách nào tế bào phôi đó nảy sinh trong cơ thể con người, trừ phi là y tự sinh ra chứ không do thai sinh mà đột nhiên từ trên mây bay xuống? Ta đây bổ tích túc nguyên sinh chất hồng trần nói trên, tức là chủng bào của con người hẳn có hàm chứa tất cả những tiềm năng vật chất với nó, nguyên sinh chất tâm linh, tức là có chứa sẵn một cái chủng tử tâm linh hay cái chất liệu vô hình chứa đựng năng nguyên khí thấp nhất của bậc siêu nhân có đủ 6 nguyên khí, rồi ta sẽ nắm được bí quyết của vấn đề. Đó, tức là trong cái tế bào đầu tiên là nó phải có 5 cái nguyên khí kia nó nhập vào cái tế bào đó, tức là của cái linh hồn đó. Bây giờ tạm ngưng ở đây nhé, thì sau mình sẽ học trang 605. Bây giờ qua tự do đi, ai nói chuyện gì thì nói nghỉ chút xíu, đừng có nghe qua bài học khác. Bây giờ anh hai là Phúc là có câu hỏi gì tự do, Phúc có muốn bàn tán gì về cái cuộc họp vừa rồi của ở chỗ nhà tổ nghiệp không, hay là anh hai
không có gì vậy? Ở cái cuộc họp thì nói chung là mọi người có biết là bác tốt rồi.
Cái là trả lời câu hỏi của Túc là bình thường ha.
Dạ, ở chắc là vậy là tốt đúng không?
Ừ,
tốt. Còn lúc trước không có câu hỏi nào học trong cái buồn chán thì câu hỏi cho nó sinh động.
À, nó sinh động mà nó đi sâu vào cái bài giảng là nó mọi người hiểu rõ hơn thì nó rất là tốt. Tại vì chứ nếu mà cứ đọc ngoài mấy cuốn sách thì cũng chán lắm. Cho nên là làm đầu mỗi giờ mà đặt ra một cái một người lên để thuyết trình như vậy, xong rồi có những câu hỏi như vậy thì thấy nó hữu ích hơn là cứ ôn nghe đi nghe lại mấy cuốn sách. Mà cô này có nghiên cứu tốt đó, thành ra mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Đấy, cô nó đọc cũng ngán lắm. Cô nói chuyện với tôi, cô bảo là cô rất là thích đọc Hannibal Giang, mà cô lại không thích đọc ông Lipiter. Cô thấy phát dụng Lipiter khó hiểu. Cô thì ngược lại, tôi lại rất thích đọc ông Lipiter, mà tôi ngán đọc Hannibal Giang. Có thể là đúng.
Tức của bệnh dân thì là chuyên về cái trí, tức là dùng cái trí để luận đoán, là chi luận về dựa vào những cái thực hiện đó, để mà nói được nhiều, để mà cho bên cái những người phát triển về lý trí thì người ta hiểu được cái vấn đề về tinh thần. Còn lý do là ổng là chuyên về thực hành gió, ổng chỉ cần ổng diễn tả lại những cái gì mà ổng đã trải nghiệm qua thực tế, thì mỗi một linh hồn á sẽ hiểu được một cái từ này tắt của Phật đạo và theo một cái hướng của một cái cũng như nào đó.
Tức là đi đầu thanh Lucifer ông nghe nói nhất là đọc sách tiếng Anh của ông dễ hiểu lắm, còn bà Anibogan có thể là cái người dịch nào đã dịch ra được dễ hiểu hơn. Nhưng mà tôi đọc sách tiếng Anh của bà ấy tôi ngán lắm. Bà ấy viết theo cái kiểu giống như mấy người tiến sĩ họ viết ấy. Hết nhiều vòng vo tam quốc là mình lạc cả tư tưởng đi. Nói như mình không chú ý được lâu cái là mình lẫn lộn.
Cái hay của những người đọc á, nếu mà mình định trí là tốt á, mà không phải là đọc từ cuốn dịch ra tiếng Việt hoặc là đọc hẳn tiếng Anh để mà hiểu được cái tác giả ý cái gì mà là hiểu được cái hình tượng của tác giả khi mà hình nó sắp ấy, thì là hay nhất. Còn muốn vậy thì cái trí quyết định tốt lắm thì nó mới mất được cái tư tưởng của cuốn sách. Tại vì cái tư tưởng sách là gồm của tác giả viết ra mà gồm luôn của những người mà người ta đọc cuốn sách đó nữa. Từ đây người ta gom chung cho cái hình tư tưởng cuốn sách đó. Mà muốn vậy thì cái người đó phải tùy theo cái hệ gì đó, là cái cuốn sách đó về tình cảm thì phải bắt được cái tư tưởng ở cái khỏi tình cảm của cái cuốn sách đó. Còn nếu mà cái sách đó là thuộc dạng mà cuộc sống thông học đó thì phải một tình tạo trí một hơn một xíu nữa thì có mới hiểu được cuốn sách cái hay.
Mà tôi thấy cuốn giáo lý đi truyền mà của ba blog khi bài viết thì một khi tôi đọc xong tôi cứ ngẩn ngơ cả ra. Nhưng rồi mình đọc cái câu đầu xong rồi mình nói thế nào ấy, bài viết cái tâm của bài nó thế nào ấy. Mà trong khi tôi đọc cái sách cũng đâu đi truyền mà dịch thân tiếng Pháp rồi, tôi thấy họ viết rõ ràng lắm. Không biết những người dịch nhưng họ viết lại kiểu rất là rõ. Hay là tại vì tiếng Pháp nó rõ hơn tiếng Anh. Anh Hai hồi trước chắc là đọc sách tiếng Pháp phải anh Hai?
Ở nhà tôi toàn sách tiếng Pháp nhiều không, là sách tiếng Pháp. Học chương trình Pháp mà nó lẽ là đậu đi lên ngay rồi, nhưng mà cái khó mình cái tiền là thân cái bệnh nó thành ra giờ ra cũng lớn rồi đi lon cũng lớn luôn. Chứ thôi nếu mà tôi đậu đi lon chưa tôi không lương rồi, mà tôi hồi xưa tôi cũng đi phá không lương với anh chị rồi Nguyễn Cao Trị, hồi đó tôi đang đi học ở Ma La Khát á, với lên Sa Lâm á, trung tâm huấn luyện anh chơi đây á, của Pháp á. Mình đang đi rồi là ở nhà ba tôi sợ quá, thôi đi lúc hồi chơi ai đây, chúng tôi đi là tôi học thì Pháp với anh chị à, cũng có chị năm á, anh chị năm mốt hay năm ba rồi.
Tôi làm cho anh ốm để anh khỏi, tôi không
quên. Thành ra chứ thôi tôi đi qua bên Pháp rồi, tôi có vợ Pháp rồi, thành ra tôi đâu làm việc cho chú Vũ nữa. Ngày ngày cảm nhận cho tôi đi mà. Mà thật sự nha, tại vì nghĩ cái vấn đề này có thật chứ không phải giỡn nha. Hồi mười mấy tuổi là tôi gặp ổng rồi. Gặp đức thầy rồi, không biết em, chết đức em mà tôi lệ tử cho em. Tôi gặp ổng luôn không? Hồi đó không biết rồi. Nhưng mà... tôi gặp ổng mà ở lần hồi đó tôi xuống ở xa xe tôi gọi rồi đó. Hồi đó kiểu mà cái tôi đi học cái tiền ở tuần tư đó. Cái tôi gặp ổng mà cái tay lên mà người da đen, tôi nghĩ là một cái người da đen mà không biết tôi nghĩ chứ hồng đậu ra không lại nắm tôi chứ không. Cái tôi hỏi, tôi thấy mà hỏi ổng cái gì đó mà tôi thấy ổng là người da đen mà tay ổng lên lá thân á, mà tôi hỏi cái hỏi ổng coi coi cái thế nào mà ổng bộ ông là người Câm không, nhưng mà bởi vì ổng là người lớn mà ổng đâu có biết cái gì hết. Và cái tiếng ổng là tiếng ổng nói hồi đó con cái gì mà 12 tuổi rồi, thấy không? Đó, thành ra ổng nắm tay tôi vậy đó, là tôi nhớ hoài cái sau này tôi nghĩ rồi sau này vào trong cái học tôi mới nhớ là ổng tương lai đó, thấy không? Là ổng đến ổng cũng như là ổng trình thành được cái tôi sau đó. Nên lúc tôi đẩy đi đây nói đến là tôi nghĩ sau nên đó, từ đó có lẽ ổng tìm cái thành được cho ổng vô. Nên ổng đi, ổng mới đưa tôi là thành học đó, tương lai đó, ổng tương lai đó, ổng đến hàng đó, biết là mời già tương lai đó. Mà bởi vì tôi hồi đó tôi ở Bình Dương, mà Bình Dương có cái chùa Tây Tạng, mà cái chùa Tây Tạng này tôi nghi là biết em thường ở trên khi mở Lạc Sơn là thường đến cái chùa, cái chùa Tây Tạng. Mà tôi nghĩ đứa em xuống cũng là đứa em thầy nữa. Thành ra là đến đây rồi sao mà khi mà lập hội thân học ở cái nhận gần này cũng thường đến lắm. Chứ em với mấy cái hát khi mà cái làm gì khi mà hội thân học được lập đó, ông bà với tôi nghi đó. Mở qua mà mở tủ lễ rồi đó, thì ở trên có thánh điện là cách này là thường tới đứa em đứa ca hát mộng lên bao giờ đứa tư thì thường tới thường liên tới mỗi một dạ cho các cha thường thường á cái trường đó cái trường của mình là có cái thánh điện mà thường là để dạy cho các vong linh cái người thân học thì chết rồi đó ha, là các nhà cái ngày đến dạy cho học cái gì về thân học hết đó. Tôi nghĩ đó, đây là cái đầu duyên lý của thầy. Đây là cái đầu duyên lý của thầy Ngọc.
Cái có một câu hỏi mà bữa chị Duy chỉ trả lời đó là làm sao mà khi mình nhận được hình ảnh của một đệ tử, của một tinh sư thì làm sao mình biết thiệt hay giả, thì cách kiểm tra. Anh hai có cái kiểm tra chưa?
Để nó về và chứ còn nếu mà nó nhân ra vấn đề mà chứ mình chim bao á, vấn đề chim bao á, mà nếu mà mình có giáo hội rồi đó, nên mình có giáo hội mà được mà giáo hội mình vô truyền phá cái truyền rồi đó, thì khi mình chim bao mình thấy đức thầy là hoàn toàn là đúng. Còn nếu mà mình chưa được nhận là truyền nha, nhưng mà mình chưa được nhận vào trường thì thường thường là một sự khánh lừa, thường thường là một sự khánh lừa ở chính cõi tiên giới, một chính cõi này là vô số, nó là có sự khánh lừa và người ta dễ bị lầm lại tưởng là có thể tưởng là gặp thầy thật sự không có, có thể những cái dân linh khác như vậy thì thành ra cũng khi nào mình cũng như là trường hợp mà sau này đó thì ta khám phá cái ông mà Trần Tâm với anh mà Liên Ma này ổng đã có lên Tây Tạng rồi nha, ổng đã có thọ giáo được cái vị Như Lưu rồi nha. Thì điều đó là chứng tỏ rằng nghĩa là ông này có khả năng nghĩa là gặp đức thầy rõ rồi, gặp các đức thầy rõ rồi là bên Tây Tạng rồi. Còn cái người mà mình chưa qua được Tây Tạng thì tôi nghĩ là chưa có thể đạt được cái này. Vì lý do đó, giả sử cái người nào mình nói là mình gặp thầy mà chưa thực sự được vào cái tiền phái đến tiền nào đó thì thực sự tôi cũng chưa chắc mà được học cái khu vực bị thủy lừa, cái bị gạt lừa đó. Tôi nói vậy. Thế tôi hỏi tôi hồi xưa cũng vậy. khi mà tôi mà cái đau hơi tôi vô hội mà 56 năm nãy năm mươi bảy tôi vô hội rồi đó ha, còn cái sao mà chưa tôi vô hội không có ai giới thiệu rồi ha, không có ai giới thiệu hết á. Đáng lẽ vô hội thì thường sẽ có một vài người, hai người bạn giới thiệu vô bởi vì để rằng là cũng như hai người đó để mình dẫn dắt mình để mà học hỏi đấy vậy ha. Nhưng mà tôi vô nè, thì sau này khi mà tôi vô hội rồi tôi làm việc cho hội dự vào ban giám đốc thì làm việc thời gian á, thế tôi cũng có cái ý là lúc bây giờ mà tôi có ý muốn xin vào cái truyền thống của trường đó, thì chính vì cái tư tưởng mà tôi xin vào cái trường đó cái trường đó thì là vài tháng sau tôi nằm trên mai tôi thấy gì, thì cái giấc mơ này tôi nhớ hoài, thì giấc mơ này tôi tin chắc rằng đó là thấy là biết thầy là thật, nhưng mà không thấy thật, thấy cái bóng không à. Đó là trường hợp của giấc mơ mà tôi có thể là tôi già, khi mà tôi nói thì ba cho tôi xin vào trường thì ba nói trường đóng cửa rồi nha, thì chính đó chính bởi vì chính bà hai cũng biết có thể bà tôi nằm trên ba có gì dài nhất, nhưng mà tôi thấy bà hai thì đã soi tiền với trường biết tôi nó là có cũng thuộc là một chính là hàng cũng giữ nó đơn giản hơn, thì chính vì hai đó là vì ba chính vì ba đó vì ba lậu cũng biết rằng đó là nhưng mà tôi đã tìm biết đã có những cái để các con nhà không bận rồi không cần phải như cái đâu khác, bởi vì hồi mà tôi xin vô trường mà thì ba nói thôi đi cái trường nắm cửa, tôi nói thì ba tôi sẽ vui vui như bên Phật giáo gọi là bởi vì gần nhà tôi đó có thầy Thiền Quang nữa, còn mà cũng rõ lắm tôi tính như em đó mà chính vì ba dậu cũng có thể là như em đó rồi, nên tôi sẽ tính như vui nắm như vì ba nói khỏi không cần cái trường như nghĩa là do thân học rồi là những cái thầy nhận và cũng được. Thì nghe là có dài tháng sau tôi nằm trên ma tôi thấy liền, thì giấc mơ tôi nhớ hoài. Chính là viên hướng ở đường dưới liên chủ có cái thánh điện, có thầu thánh điện, có thờ nè. Và cái giấc mơ đó tôi gặp con sinh niên, con sinh niên đó. Nhưng viên hướng là hai người này mới giới thiệu cho tôi biết thầy đó. Và giấc mơ đó tôi nhớ hoài, thì điều này mặc dù tôi không thấy, khi mà tôi vào thánh điện rồi, nên muốn văn sư linh dẫn tôi vào để mà giới thiệu với thầy, lúc đó tôi về trước mà trước cái thánh điện trước nhà rồi mà tôi để tôi cố gắng mà mình nhìn để coi thấy ngài hình dáng ngài sao thế nào ha, mình lướt đầu lên mà tôi rất lâu nhớ lại à, tôi lướt đầu lên tôi nhìn thấy chỉ cái bóng không mà rồi cái thức tỉnh liền thì tôi biết rằng là bởi vì cái trình độ cái sau đó tôi mới thấy rằng bởi vì cái lúc đó tôi thành cái tâm cái thân tâm còn ngủ trượt lắm thôi, thì không thể nào mà thấy được hình bóng này, gặp được cái nhà đó là những người tôi nói hoài rồi sau này tôi từ sau về sau á lần rồi tôi mới thấy nha. Tự nhiên là ngày cho tôi thấy là sau này tôi thấy hình dáng rõ ngày hôm qua cái hình ảnh mà lúc mà mày kia mà lúc mà liên phơi mà chụp đỏ nếu mà như cái năm chín máu ra thì đúng không ngày cái năm chín máu ta liên phơi chụp đỏ là như chín đấy em xuất hiện lên liên phơi mà đệ tử của ngài chính đệ tử ông gì đó tôi lấy chi gì đó cái ông đệ tử mà lãnh giỏi lắm, không có cái khả năng là truyền hình trị bệnh bằng truyền hình đó, người nào mà ông đang trị bệnh á mà người nào mà có xem truyền hình á mà thấy ông trị bệnh mà ở nhà có bệnh là thấy hết liền, cái khả năng cũng còn hơn là thành giao cách cả. Nghĩa là dần thấy cái ổng một triệu bệnh là ở nhà mình có bệnh gì là hết liền, thì dính cái đó là anh này là đệ tử của Đức Mô Gia Đức Hoàng là nhà hiện đó ở Liên Xô là Liên Xô sụp đổ liền rồi các nước lên một sụp đổ nó là cái loại cộng sản
anh biết là hai người là Liên Xô
bởi vì nó bởi vì nó có vấn đề này đó là bởi vì cái báo sáng tạo đó không. Cái bên này báo sáng tạo là hôm qua giáo sư Nguyễn Đình Phương á, ổng là cũng là người cộng sản là nội ở bên đây mà ổng là chủ nhiệm đốt mà phải báo sáng tạo đó, thì ổng có những người mà thân chính viên chính giả của ổng qua bên Liên Xô ra Liên Xô rồi, rồi nước mông chín mó rồi Liên Xô là sụp đổ liền á, thì cái người kia có hai cái người mà làm không liên quan ra bên một người chụp hình, một người là về cái mà về gọi là thủy hay gì đó ha, ra bản nha, thì nghe là ra bản nha, thì cái anh mà chụp hình người ta là đệ tử của Đức Em, anh có cái hình, có cái hình của Đức mà người già. Thì cái anh này nó chụp cái hình, lấy cái hình của Đức Ma Gia đem về Việt Nam này nè, để mà rửa ra, để mà đăng cái báo sáng tạo, nên là kể lại cái lịch sử ta là nó không Ma Gia xuất hiện ở bên Liên Xô đó, nó có cái tài liệu đó giữa cái bàn tay che cái ứng điện không thành cho cái hình. Đó là một sự duyên lý chi, cái chính cái anh là này cũng là cộng sản, anh cũng nghĩ như vậy, anh đâu có tay gì hết. Nên là anh thấy trong cái hầm của anh giữa không có một người nào mà xuất hiện một tay tay lúc đó, khi mà giữa hình ra có cái bàn tay che, một bàn tay lên lá che cái ấm điện, cái hình không như ta giữa hình là hình đức của Đức Nhân Gia. Anh cho anh nó thấy duyên lý cao tiền, nghĩa là một xuất hiện lên đó.
Nhưng mà anh ấy chụp được hình của Moria đứng ở đâu?
Đó là cái hình này ở bên cái chủ cái người đệ tử của lúc này ra bên kia đó, chụp ra là ảnh lấy cái hình về bên đây ảnh rửa lại mà không rửa được, ngày không cho rửa, ngày không cho rửa hình ra. Và sau này tôi thấy người ta này mà đưa lên lại là tôi mới thấy rõ cái hình như này. Cái hồi xưa trong cái trường pháp biết chuyện với cái thời của các ngài đó không có chụp hình, nó là có một số hình đó, mà chính anh qua anh hồi trước anh điện vô trường pháp biết chuyện nữa thì anh được có cho một số hình bãi gì trên kia cho mình bằng cái hình vẽ không à, nó là nó là bãi gì mà coi bãi tung nó bằng cái hình vẽ chứ không phải có chụp hình như vậy.
Lấy hình mà mình lấy
trên internet
rồi là hình vẽ không à?
Hình vẽ thôi đó, hình vẽ chứ không phải hình thật đâu. Ngày xưa đâu có chụp hình, mà các ngài đâu cho chụp hình. Nếu như là chị trong trường phái không nên gọi tên của các ngài, chỉ nghe gọi tắt thôi, biết ca hát là biết em rồi, hoặc là biết chơi luôn. Mà từ vì chỉ có biết công tài phật nên nó mới gọi tên bởi gì. Cái người này ở Tây, cái vị chân sư mà con Việt Nam ở Tây Phương người ta biết là một bá tước nha, mà ngày là truyền thanh bất tử rồi 300-400 năm mà thấm theo cái lâu đài đó còn hoài, nhà ở đó hoài người ta thấy cái chuyện này mẫu vị nên là tên ở người Tây Phương người ta ở bên Pháp bên Hồng Kông là người ta tên nghĩa là Đức Công Tử Sơn Giả Man, Công Tử Sơn Giả Man như biết.
Nhưng mà Đức Công
Tử Sơn
Giả Man cũng chính là Đức
Ra Cù
Di đúng không?
À, thì ra có chứ, bởi vì ổng là người đất mà cái người không ra lợi cái gì đó, không có đi không? Rồi giờ ổng qua Pháp, ổng nhập quốc tịch Pháp nên được vào hàng bá tước, chứ ổng có công trọng gì với Pháp gì lắm. Thành nên nó được cắt chết rồi, được cho nhận ở cái biệt thự gì lớn lắm ở bên Pháp. Thành ra nếu là mình có duyên với các nhà thì tự nhiên là làm các nhà cũng đến với mình đó.
Anh ai dịch cái cuốn Đạo Lý Bí Truyền là anh dịch từ cái cuốn tiếng Pháp hay là cuốn tiếng Mỹ, tiếng Anh?
Tiếng Anh có 3 cuốn tiếng Anh, 3 cuốn tiếng Pháp nữa. Mà bộ tôi chuyển ngày xưa cho tính chuẩn bị cái thế nào cũng phải làm chứ. Bởi vì công việc này là công việc tôi. Mà tôi làm nữa coi là thái lên. Có lẽ tôi cũng phải cố gắng làm cho xong. Đây là công việc này nó cũng là do lo cho cái dân tộc của mình. Để mình nó...
Đâu,
anh
cái cuốn
số 1 cả. Rồi đó, ở dịch số 1, số 2, số 3.
Tức là anh
dịch 6
cuốn tiếng Pháp chứ gì?
Ba cuốn tiếng Pháp, mà chưa dịch ra...
Cuốn tiếng Anh,
ba
cuốn tiếng Pháp, tức là anh dịch từ tiếng Anh hay là từ tiếng Pháp?
Tiếng Anh chứ, hai cuốn tiếng Anh rồi, còn mấy cuốn tiếng Pháp chưa dịch.
Tức là anh dịch cuốn số 1 tiếng Anh hả?
số 1 với số 3, số 1 với số 3. Hồi đó mình bay đậu á, mình đưa tôi số 1 nè. Rồi đứa số 3. Cái là số 2 á, thì nó về đứa tụng học biết trường. Rồi số 3 đó thuộc về hình như nhân dân về thi lý nhân tụng học đó. Về thi lý nhân tụng học nè. Mà anh Lợi anh dịch là khẩu nguyên thuyết nhân tụng học nha, tôi dịch cuốn đó mà. Còn anh Lợi á, thì anh dịch cuốn anh dịch cái cuốn 2. Cái cuốn mà biểu tượng học biết truyền á, hồi đó anh Lợi anh dịch. Thấy chưa?
Bây giờ cái cuốn nào mà anh dịch gồm đó anh ơi.
Tôi còn sửa lại, có những cái hồi mình dịch là khác, nhưng mà mình coi lại có khi coi là hồi mình dịch thì mình dịch nó chưa có đúng ý nữa ha. Là mình có mẫu dịch dịch á, dịch thường thường làm sao mình nạp tâm đó, chứ có khi mình dịch mà không nạp tâm có khi nó phải sai gì nữa.
Tôi có mẫu dịch Nhật Bản đó.
Ở đó thì đó là mình không nhập tâm là nó phản lại. Có khi cái tư tưởng của tác giả nó như vậy ha. Nhưng mà khi mà mình không nhập tâm mình theo cái ý của mình, nó là sai rồi, mình phản rồi. Mình dịch phản rồi, mà dịch phản là tự nhiên là nó mất cái giá trị luôn rồi. Mà coi tôi chuẩn bị cho mình á, coi là thành ra nên tôi cần phải chỉnh lại, tôi dịch sự chỉnh lại. Thế
là cái cuốn 1 á, anh chỉnh lại đi, xong rồi là anh đưa cho người ta làm thành PDF á.
Để coi thế nào tôi cũng lấy tôi làm thử cho được. Đi vấn đề này thì nó cũng công trình, nó cũng là phải thế nào hả, nếu mà tôi định làm thế này cũng cố gắng làm cho được. Bởi vì cái công trình này chụp bài lá chứ là ngày đứt ca hát đứt em mà cũng người bà chết rồi 3 năm mà các ngài dùng cái thần với các ngài để làm cho bà sống lại, bà làm tròn cái nhiệm vụ.
Thì anh
là đệ tử
đức em,
để
anh cố gắng
để
làm cho ngài vui lòng chứ.
Không, thì tôi cũng như vậy đó. Chứ hồi mà bà dì hai dậu giao cho tôi đó, thì tôi thấy là phải, nếu mà năm đó mà không có biến cố mà 75 là có lẽ tôi cũng như là làm có lẽ được rồi, mà biến cố một cái rồi đó. Tôi mừng vẫn xảy ra cái chuyện thành ra. Hồi đó mà tôi về quê rồi, tôi về ở ai ở dưới Cần Thơ rồi ha, mà tôi còn cái máy đánh chữ á ha, nhớ không, còn máy đánh chữ á, nghe thành thành ra. Nhưng mà lúc mà 75 nó qua, 75, 76 rồi, 77 tới 81 á, thì cái hội mình vẫn còn hoạt động. Vì lý do nên tôi cũng thường tới luôn trên hậu, thành nên vì ba như biểu tôi cũng ngán nhiệt gì. Vì cái cuốn 1, cái cuốn 3 đó ha, nhưng mà hậu mà về quê á, tất thành hợp tôi cũng đem theo cái nhà cửa dọn về dưới hết nè. Một mớ tất tôi dịch hầu đó bởi vì hầu mà tôi dịch từ chính anh thì anh là Phan Văn Hiện á, anh Phan Văn Hiện ở Đông Tháp á, anh này là hồi trước là phó hội trưởng hội thân hợp mình đó, không con của anh là giáo sư Phan Trân Tôn á, cũng ở Đông Tháp á ha. Mà anh Hiện á, anh nói bây giờ bên Pháp họ không có người nào mà dịch người được hết á. Thành ra nói gì ba về bên đây nhà các bạn trẻ bên đây coi người nào có khả năng tiếng Pháp tiếng Anh giỏi là dám dịch dùm. Nhưng mà tôi dịch được. Còn đó thì ông Thương là cha của cô Chi. Chỉ làm cái giao liên cho tôi thôi. Nhờ anh Hiện muốn gửi tiền về cho tôi. Rồi tôi mua giấy, má tôi có máy đó, tôi dịch ra rồi. Rồi tôi đánh, tôi đánh máy rồi tôi đưa cho anh Thương, ông Thương gửi thơ, gửi vào bản. Mà ông Thương là tiền ở bản giả, mà hồi đó tôi dịch cho tôi dịch được 2 cuốn hết rồi chứ. Mà thật sự nó dịch, tôi dịch vậy là dịch bởi vì cái tâm tôi có hướng rồi, vấn đề tâm linh thật, nhưng mà mình chưa có thực sự mà khi mình tập trung tư tưởng vào những cái tư tưởng mà nghe thường nhìn khía cạnh nhìn lý, mình chưa có khả năng đó, thành ra cái khả năng dịch mình có khi nó xài là chỗ mình không có cái tập trung, cái định trí để mình khám phá cái bí ẩn phía sau những cái tư tưởng mà nghe của cách nào đó, thành ra có khi mình dịch theo mình một cái mình xài. nó phải nhớ có lỡ lỡ nên nó rất là nhiều lắm. Thành ra bên Pháp có lẽ họ hồi đó anh Tôn hình như là họ có vậy thôi, chứ họ cũng không có chiếc bản, không có tin ra được. Là chỗ đó họ cũng đã khám phá ra được, mình dịch theo cái dịch cái lắm từ kia, dịch cái lấu theo cái lấy dịch đó của Việt Nam hay Pháp hay Anh gì cũng vậy. Có cái lối dịch từ chương, có cái lối dịch mà thống tác, rồi có cái lối dịch mà nó có thể rằng là giỏi ý đó. Và cái lối dịch mà làm sao mà lộ được cái ý chính của cái tác phẩm. Thành ra nó khó vậy đó. Mà nếu mà mình dịch, nếu mà một tác phẩm ra mà cái tác phẩm mà cái bản dịch đó mà nó không có lộ được cái tư tưởng bí ẩn ở sau của cái tác phẩm đó thì cái bản dịch nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Nó là nó
đúng
rồi,
không
sai, nó sai lạc cho em đó.
Tôi cuốn Đạo Đức Kinh đây mà hơi lắm, con đoàn lông dịch đó tôi đọc tôi chẳng hiểu gì cả, mà sang đây tôi đọc tôi bản dịch cũng cuốn Đạo Đức Kinh mà người Mỹ họ dịch cho tôi lại hiểu. Thành ra là tôi cũng cần một cái ông cũng dịch từ trương thôi, chứ còn nhiều khi ông chưa có nắm được cái tư tưởng của ông lão tử đâu.
Thành ra cái vấn đề mà lấy tiền nó khó lắm, nhưng mà mình có duyên mình ráng cứ tổ chức hợp đi. Còn cái chuyện mà sắp ra thì nghĩa là nếu mà tôi mà có việc trên mà ra cái mảng được mà nó đúng được mà phải chỉnh sửa mà. Cái này có lẽ cũng phải hồi xưa tôi tính dịch là cũng thành lập một cái ban tương thư đó, để mình dịch rồi mình họp nhau 4-5 bạn rồi đó thì mình coi sau đó mình nghiên cứu lại về cái ý nghĩa thông thường, về cái ý nghĩa đen, ý nghĩa bóng, rồi cái tư tưởng của cái câu nó như thế nào, thì lúc bây giờ mình chỉnh sửa lại nó, thì lúc bây giờ cái bản dịch mình nó mới có giá trị. Nhưng mà tôi không làm được cái gì đó
thì bây giờ cái phần nào mà anh thấy là anh đồng ý rồi đó, cái bản dịch phần số 1 đó, bản nào mà anh thấy đồng ý rồi anh sửa rồi đó, thì anh cứ việc anh gửi qua cho anh Hiệp, rồi anh Hiệp với tôi coi lại.
Một cái mà về giải lý cái tiền nó khó lắm, mà nếu mình sai một cái đó, bởi vì chính họ đó khi nó cái chuyện sai lầm nó không thể nào sửa đổi được. Nó giống như một cục đá trên trời nó rớt xuống vô khuôn cửa, mà cái chân lý, cái sự thật của cái tư tưởng đó mà mình mở được cái sự thật sự đó thì cái tư lý này nó giống như cái xe bò này rồi.
Anh vừa so sánh cái này ông Lợi, ông Trần Ngọc Lợi với anh so sánh cái bài của bà Nguyễn Thị Hai luôn, để so sánh xem là người nào lột tả được nhiều hơn, hay là họ có những ý kiến gì để mà anh so sánh để anh xem là người nào nói đúng hơn, để anh dồn vào cái bài của anh. Thì mỗi đoạn anh cứ làm từ từ, anh vừa dịch vừa so sánh hai bản kia rồi bổ túc vào để có cái bản của anh nó hoàn thiện.
Thế này tôi cũng cố gắng rồi, tôi cũng tâm nguyện là nói là tôi nếu mà có thể tôi cố gắng, mà nếu còn sống 20 năm lấy 20 năm nữa mà anh nếu mà mình vỡ mà thì 3-4 năm rồi làm xong thì nó đỡ, 17-18 năm kia mình sống thì mình hưởng thôi, còn mà nếu mà mình mau đến anh làm không xong thì 10 năm 10 năm. Tôi thấy cái chuyện mà về vấn đề tâm linh nó khó nên tôi hỏi ra.
Nhưng mà nó lo, thí dụ như bà già tôi, bà ấy sống như 97 tuổi, bà ấy mới qua đời nữa mà. Mà anh mà tu tiền gần giỏi võ đó thì biết đâu anh không khó hơn bà già tôi.
Thật sự ra thì bây giờ cái chính do những tiền nó hay lắm, nó giúp người ta thoát khỏi sự vô minh. Cái đa số cái nền tín ngưỡng khác ai có biết gì đâu. Nên Phật giáo thì nó tiếng Phật, tôi biết Phật là cái gì. Chứ nó tiếng Phật sao nổi cái đó là mình thấy là cái tai dữ tợn. Nó đâu phải có ấn đạo, nó có Phật. Nhưng mà rồi khi mà cái người qua tương qua rồi người ta, bây giờ mới tương qua nó gần chính lúc đó tính cả của người đó là
Phật là bên âm của tiếng bụt thôi, bụt thì nghe cũng được, hoặc Phật thì cũng được, cũng giống nhau thôi.
Không phải, không phải mà.
Bụt thì bụt ra đó. Cho nên anh nói như này này, anh phải chú trọng vào cái gì mà nó quan trọng. Còn anh cứ đi vào những tiểu tiết không quan trọng. Cái vấn đề đối với anh là như vậy, anh đi vào những tiểu tiết không quan trọng, ví dụ như gọi Phật là sai, hay là tể khách là thế nọ thế kia. Cái vấn đề không quan trọng mất thì giờ của anh.
Bởi vì tôi nghiên cứu kỹ trong giới điện, trong giới thần hậu nhìn rõ ràng cái từ mà Phật này nó phát sinh từ cái câu mình Nam-mô-a-mi-tô-phô là tức là Nam-mô, nhưng mà đối thường ta chỉ niệm Nam-mô-a-mi-tô-phô tức là Nam-mô-a-mi-bút-gia đó, Nam-mô-a-mi-a-mi-đơ-a-mi. Cái từ mà tôi bình thường người ta niệm đó, mà câu chú mà chấm được đây. Rồi thấy cái này để mình mới thấy rằng từ cái sai mà nó trở thành đúng. Nó đúng là vừa vừa với học nó đúng rồi lắm. Là thế nào? Bởi vì cái nguồn gốc cái từ Buddha đó, nó thực sự nói là ý nghĩa nó là giác ngộ. Cái chính của nó, Buddha nó là giác ngộ. Nhưng mà qua bên xung quanh người ta lại không, cái từ Buddha người ta không dịch được. Bởi vì cái chữ tượng hình nó không có cái chữ nào mà ghép lại để mà gọi là Buddha, là Buddha hết á. Vì lý do đó nên người ta không niệm được cái chữ mà Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-buddha, Nam-mô-a-di-buddha. Đó là cái câu chú niệm của Đức Thích Ca truyền đạt cho các đệ tử La Hán của ngài phải luôn luôn niệm cái câu đó. Nhưng mà những vị La Hán mà khi qua bên tư qua đó thì cái chữ Buddha người ta không dịch được. Vì lý do đó nên các đệ tử mà của các vị La Hán của ngài tư qua thì họ chỉ niệm được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Không, bởi vì là như là chữ tiếng mà nó thuộc về cái diện vì lý nên bảo vì cái tiếng Phật á, cái khi mà mình gọi Phật là cái người này như người diễn học nó là một điểm đạo, là tám lần điểm đạo là, còn cái người mà chưa gọi là Phật chỉ là một bậc giác ngộ thường là Buddha. Buddha chỉ là một bậc giác ngộ thường chứ không phải là Phật. Đấy đó là một vấn đề nó rất xấu vì người diễn học nói vậy đó. Nhưng có
là Buddha là Phật chứ còn gì nữa mà anh lại bảo Buddha không phải Phật.
Không phải Phật, bảo vậy nó mới rất đúng. Buddha thì không phải là Phật. Nhưng mà bởi vì tính Phật á, người ta niệm trong cái giới với người trong người mà nói không
sao với tất cả người ta đều gọi Buddha là Phật.
Không phải, bởi vì cái cơ lại
nó nói sai.
Ở đây nghe lại tao đang 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 đang
bây giờ mình học môn tham thiền huyền môn đi. Thư về tham thiền huyền môn, chứ mình là mình đọc cái đâu được. Thế là tiếp theo cái gì lần trước nhé. trước khi qua cái bức thư mới, tức là cái ngày hôm sau thì tôi đọc lại cái phần trước. Trong thời kỳ đặc biệt này, phương tiện hình thức của tham thiền dù chính yếu là rửa vào cung chân ngã, cung phòng ngã sẽ được phát triển nhiều. Các bạn có thể nhìn quanh và thấy nhiều ý thức thiền rất rõ rệt được tạo ra và đem dạy cho cá nhân lẫn cho nhóm, kết quả là tăng cường chánh thuộc và do đó mang lại hiệu quả của luật lệ và trật tự cho thế gian. Thời kỳ tái thiết sắp đến, tiến hành theo đường lối của cung hiện hữu cung bảy mà sự thành công và thành quả tối hậu gần như khả dĩ đạt được, có lẽ khá hơn mức mong đợi đích thỉnh giáo sẽ đến đúng theo định luật, và không điều gì có thể ngăn được bước cận tiến của ngài. Ngay trước mắt, nhu cầu lớn lao của thời đại là cần có những người hiểu biết định luật và có thể làm việc đúng luật. Đây là một việc tốt để phát triển nguyên tắc làm việc đó và để rèn luyện những người phục sự thế gian. Những cung phụ là cung điều hòa, cung bốn và cung khóa học, cung năm sẽ đáp ứng nhanh chóng với ảnh hưởng của cung này. Cung bảy nói đây có nghĩa là các chân thần thuộc hai cung này sẽ chịu ảnh hưởng theo chiều hướng mới. Tức là cái cung về điều hòa là nghệ thuật, tới với cung khoa học thì sẽ đi theo chiều hướng mới dễ dàng. Cái chân thần của cung sáu cung tín sẽ thấy khó thích nghi hơn với hướng này cho đến mức tổng hợp mới thôi. Cái chân thần cung một và hai thì thấy đó là môi trường để phát biểu. Cái chân thần của cung một có liên hệ trực tiếp với cung bảy và dùng quyền lực để vận dụng định luật, trong khi đó cái chân thần của cung hai là cung tổng hợp nên hướng dẫn và chế ngự bằng tình thương. Cung một là cung cai quản, thành ra là dùng cái quyền lực để vận dụng những cái định luật của cung bảy. Cung hai là cung tổng hợp nên hướng dẫn và chế ngự bằng tình thương. Hôm nay tôi đã trao đổi với các bạn nhiều điều đủ để suy ngẫm về yếu tố thứ năm này, đó là cố gắng của tôi. Còn ánh sáng hướng dẫn của trực giác là cần các bạn phải cố gắng, vì những gì mà ánh sáng nội tâm tiết lộ thật có giá trị cho mỗi người hơn bất cứ điều gì được giao truyền từ bên ngoài. Bởi vì các bạn hãy suy ngẫm và xem xét kỹ. Bây giờ hết bức thư đó là ngày 17 tháng giờ qua ngày 18 tháng 6 năm 1920. Cho nên cái thời đó là thời của Thế Chiến thứ nhất. Sau Thế Chiến thứ nhất. Thế Chiến thứ nhất là 14-16 thì phải. 14-18 rồi đó. Vài lời khích lệ, chỉ khi người đệ tử sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn thân vào công việc phục sự có đấng cao cả và không giữ lại điều gì cho riêng mình thì mới đạt được sự giải thoát, và thể dục vọng tức là thể tình cảm mới được chuyển hóa lên thể trực giác cao siêu là thể bồ đề. Chính việc phục sự hoàn hảo mỗi ngày phục sự mà không nghĩ đến hay tính toán gì về tương lai mới đưa hành giả đến vị thế của người phục sự toàn bích. Và tôi có thể gợi ý một điều chứ, tất cả những sự phiền muộn âu lo đều chính yếu là do động cơ vị kỷ. Bạn sợ phải đau khổ nhiều hơn, bạn co rút lại vì ngài phải trải thêm những kinh nghiệm đau buồn. Không phải đạt mục tiêu bằng cách đó đâu, mục tiêu chỉ đạt được bằng con đường từ bỏ. Có lẽ từ bỏ có nghĩa là từ bỏ niềm hoan hỉ, từ bỏ thanh danh, từ bỏ bằng hữu, hay từ bỏ mọi thứ mà lòng ta bám chặt vào. Tôi chỉ nói có lẽ thôi, chứ tôi không khẳng định là phải vậy. Tôi chỉ muốn nêu rõ cho bạn thấy rằng nếu đó là con đường mà bạn cần phải đi và tiến đến để tiến đến mục đích, thì đó chính là con đường hoàn hảo cho bạn. Điều gì giúp bạn mau đến trước cái đấng cao cả, đến với bước chân thiên đàng của các ngài, thì bạn nên mong muốn và hoan nghênh hết lòng. Vì thế hàng ngày hãy vun trồng ước muốn cao thượng đó, chỉ là tìm sự tán thưởng của đấng hướng dẫn và huấn dư ở nội giới và sự đáp ứng của chân nhân đối với những điều hay được thực hiện một cách bình thản và vô tư. Nếu trên đường đi bạn có bị thiệt thòi mất mát, hãy mỉm cười với tất cả, rốt cuộc sẽ có phần thưởng phong phú và sự đền bù mọi thứ đã mất. Nếu số phận các bạn bị chia ba và sinh bị, hãy vẫn cứ mỉm cười, vì chỉ có cái nhìn tán thưởng của chân tư là đáng tìm kiếm. Nếu bạn bị những lời dối trá bịa đặt, chớ sợ hãi, hãy thẳng đường đi tới. mỗi lời dối gạt đều là chuyện của thế gian, chỉ nên bỏ lại phía sau, như một việc quá tầm thường không buồn đụng đến. Mắt cứ nhìn thẳng một đường, chỉ mong muốn chăm chăm một việc, mục đích là biến dân. Hay không còn lắng nghe những nói đồng của chân thế, đó là mục tiêu của người đệ tử. Tôi chỉ nói bấy nhiêu, tôi chỉ muốn các bạn đừng hao tốn năng lực không cần thiết bởi những tưởng tượng vô ích và những suy nghĩ nóng nảy bôn ba, những mong chờ phiền phức. Thứ sau, những nhóm ngồi ở ngoài môn mà người môn sinh đang liên hệ. Điểm cứu phép hôm nay thật là thú vị, nó đề cập đến các nhóm mà người môn sinh đang liên hệ. Chúng ta hãy xem xét ít nhiều về sự liên hệ của người môn sinh với chân sư. Và vì thế tôi sẽ bàn tiếp về các liên hệ trong nhóm. Hôm qua tôi đã nói về sự quan trọng của thanh thiền đối với nhóm là người đệ tử đang liên hệ trên cảnh giới chân nhân. Hôm nay tôi nói đến nhóm mà y liên hệ và có chân này. Đây không hẳn là phản ảnh của nhóm mà cảnh giới chân nhân như bạn có thể dự kiến, vì chỉ có một số chân nhân của nhóm là có thể đấu thai trong cùng một thời gian. Chúng ta sẽ đề cập đến luật nhân quả đổ lỗi trong những nhóm của người môn sinh, của quốc gia, tôn giáo hay gia đình. Bốn nhóm liên hệ với người môn sinh, trong mỗi chiếc răng trần một người có liên hệ với bốn nhóm. Thứ nhất, nhóm lớn là quốc gia của y, đây là dây nhân quả, là cộng nghiệp, qua cộng nghiệp bền chắc cho đến nỗi y không thể bước rời được, dù y mong muốn. Y có sẵn những đặc trưng chủng tộc, những thiên hướng trong tính tình, thì chúng tiềm ẩn trong thể xác của chủng tộc y và suốt kiếp sống có trần y thể mang. Sự cấu tạo đó cùng những thiên hướng cố hữu trong loại thể xác riêng biệt này, thể xác này cho y bài học cần thiết, hoặc là trong giai đoạn tiến hóa hiện tại nó là thể xác tốt nhất cho loại công việc mà y phải hoàn thành. Đó là loại thể xác đông phương có một số tính năng riêng, và loại thể xác tây phương phải có những tính năng khác. Có thể nói rằng tất cả những tính năng đó đều tốt như nhau. Tôi muốn nói rõ điểm này bởi vì khuynh hướng của người tìm đạo tây phương là bắt chước y như những người phương đông, và cố gắng ép những rung động của y theo cùng âm điệu với người phương đông. Đôi khi điều này gây quan ngại cho các quân sư nội môn và cũng đưa đến những khó khăn trong các hạ thể của người môn sinh. Đã có nhiều khuynh hướng tin tưởng rằng được làm một người đông phương cũng là mục tiêu của mọi người tìm đạo. Đừng quên rằng ngay đến các đấng cao cả cũng không phải toàn là người phương đông. Và các chân sư có thể xác người Âu đều thành tựu ngang với các chân sư nổi tiếng ở phương đông. Hãy suy ngẫm kỹ điều này, cần phải xem xét vấn đề một cách sáng suốt hơn. Vì thế tôi mới nhấn mạnh những sự kiện này. Khi những đường hướng nói trên được thấu hiểu nhiều hơn, và khi các trường tham thiền được các huấn sư đắc truyền thành lập và điều hành theo các đường lối huyền môn thực sự, thì những phương thức hành thiền sẽ được chủ liệu sao cho phù hợp với từng dân tộc và những tính khí dị biệt trong nhiều nước. Mỗi quốc gia đều có những ưu điểm và những khuyết điểm, vì thế công việc của vị huấn sư giám đốc là áp dụng những phương cách hành thiền thế nào để tăng cường các tính tốt và sửa đổi các tật xấu. Tầm khai triển các ý tưởng này quá rộng đến nỗi tôi không thể bàn đến ở đây. Về sau các chuyên gia sẽ nghiên cứu vấn đề này, và sẽ đến lúc người phương Đông và phương Tây đều có trường riêng cho họ, cùng tuân thủ những quy luật căn bản như nhau và cùng ở dưới sự giám sát của những vị huấn sư nội môn như nhau. Thế nhưng với sự sáng suốt của các ngài, các trường ấy có một số điểm khác nhau, và dù nhắm đến cùng mục đích, họ sẽ theo nhiều con đường khác biệt. Sau này các bạn sẽ thấy những trường như vậy được thành lập ở mỗi quốc gia. Được nhập học không phải là việc dễ dàng, và mỗi ứng viên đều phải qua một kỳ thi tuyển rất cao. Các bạn sẽ thấy mỗi trường đều khác nhau đôi chút, không phải ở những điều cơ bản mà khác ở các phương pháp hành thiền, nhờ sự phân biệt khôn ngoan của vị chủ trường. Vị này có cùng quốc tịch với các môn sinh và có các khả năng của thể nguyên nhân hoàn toàn phát triển. Chính vị này sẽ áp dụng phương pháp cho từng nhu cầu trực tiếp. Ở phần sau tôi sẽ bàn luận thêm về tương lai các trường nam thiền này, nhưng hôm nay tôi chỉ nói tổng quát thôi. Đó, thì anh hai có bàn về vấn đề nào? Thế là người phương Đông, người phương Tây là phải thiền theo những lối khác nhau. Tại vì người phương Đông là mình có nhiều tình cảm hơn người phương Tây. Thành ra mình phải thiền theo lối nào đó để đưa cái thể tình cảm của mình lên thể bồ đề. Còn những người phương Tây là họ có nhiều lý trí, thì họ phải đưa cái đưa cái lý trí của họ lên cái thể nguyên nhân.
Về thiền á, về thiền á, là thiền ở đây thử về thiền về vấn đề nguyên lý, thiền về nguyên lý của bọn đây á, mà nó nguyên lý về nguyên ra về trung tâm nhiều hơn. Thường ở trong cái này á, thì dễ tránh để mình đối chiếu lại, để mình coi. Thường ở trong đúng cái trường á, mà đôi khi có nhắc nhở cái người phương Tây á, thì thường thường họ chú tâm về cái vấn đề là cái thứ gì á. Thì lý do đó là cái câu chú mà để mà giúp cho người ta tập trung những cái thường định được có kết quả, thì người phương Tây thường thường họ thực tập cái tiếng Hùng, cái tiếng Hùng. Thường là phải nghĩ lên á. Khi mà phương Tây thường thường họ tỉ lên đọc tiếng Âm, nhưng mà họ đọc tiếng Âm thường. Họ không có đi sâu vào cái ý nghĩa cao siêu nguyên lý của cái tiếng Âm. Là thường là cũng như câu chú mà mình lúc nào lên mình tự tặng là Âm Mani Lắc Nhi Hùng. Đối với người phương Nam á, thì người ta có cái câu chú Âm Mani Lắc Nhi Hùng là cái câu chú mà duyên luôn người ta có một tin tin vào cái nguyên năng cao siêu ở trong nguyên loài vạn vật, tức là nước thượng đế tối cao cũng không chỉ người nam phương. Còn người tây phương người ta coi tiếng Âm á, người ta chỉ thường thôi, người ta coi tiếng Âm như là có cái giấu với họ, như là về cái tư tưởng thì họ coi cái tiếng Âm này nó như là duy mật mà nó ở trong cái hoa sen, là người ta sẽ sống với cái tiếng. Nhưng mà thật sự anh em coi lại cái người mà cái ngủ thiền á, thiền thường thường họ chú tâm vào vấn đề đó, bởi vì có thể duyên gì vấn đề tâm trùng nhiều quá, bởi nhất là mình thiên thiên đó luôn luôn hả. Người ta nói hẳn nếu mà người ta thiền như thế luôn thì người ta sẽ luôn luôn nghĩ đến biết dân chi hoặc là biết chi to, mà thuộc về duyên lý họ là người ta thương. Mặc dù họ có cái trí, có khi họ không tin tưởng, họ không tin tưởng vào cái người thầy của mình, nhưng mà bắt buộc khi mà họ thiền về duyên lý là họ phải luôn luôn đặt cái trí họ trước mắt, họ có cái hình ảnh của lúc như duyên vật lúc như con, thì lúc bao giờ họ mới có thể tắt cái trí của họ tập trung lại được. Còn nếu mà không có hình ảnh này thì dùng dịch thì họ đọc tiếng thấy luôn họ cũng không có dùng là được nữa. Đây là đối với những người mà trí thức tây phương thì thấy luôn thường là không thể nào tập trung được, không tập trung được. Nhưng mà đối với đông phương á, nhất là mình đối với Lạc Nha Giáo, người Lạc Nha Giáo người ta thường sử dụng cái câu Âm Mani Lắc Nhi Hùng này để mà họ có thể tập trung tư tưởng mau, tập trung với bệnh trí mau lắm. Ở đây là đây nhắc nhở các bạn để người nếu mà tu, nếu mà đối với mình là người đông phương thì nên mới tập trung tư tưởng và định trí được để mà dạo thiền đó, thì phải cố gắng sử dụng câu Âm Mani Lắc Nhi Hùng thông thường. Chứ mà nếu mà thiền về cái ngữ Âm á mà đúng cách, đúng giọng, đúng có cái sự hỗ trì nghĩa là có cái hỗ trợ nên nghĩa là cần phải có khả lực á, đa số là chúng ta thường không có sự hỗ trợ bên ngoài. Vì không có sự hỗ trợ bên ngoài nên người ta không thiền lâu được. Vì lý do đó mà không là nếu mà muốn mà thiền có kết quả, muốn tập trung định trí để vào thiền có kết quả, thì người ta phải đọc cái thánh luôn cho nó vững lặng, hoặc là sử dụng những cái công cụ nào mà nó để tỷ như chính cái thằng đó lấy tiền nước ngoài lại chưa có giảm giả lọ, phải cần phải có những cái loại kim loại hoặc màu sắc hoặc âm thanh, và tỷ như cái xương mình á, mình đúc cái xương á, đúc cái xương mà làm sao mà nó có cái âm dai hoặc cái âm sao hoặc cái âm rê hoặc cái âm ni đúng như cái âm đó, để mà mình khi mình đọc lên á, mình đọc lên cái thông hương lên cho mình đọc lên chữ A một cái, chữ A mình thả lên thì cái chuông mà mình đánh ra đó nó có cái âm rê hoặc cái âm ni hoặc âm pha đúng như vậy. Thì lúc bây giờ cái hành giả mà thiền sinh có thể là một tâm, có thể là nhờ sự hỗ trợ của cái tương nhớ cái cách đọc kinh mình đúng động với cái âm mình hả ra hả miệng lớn là mình đọc lớn, thì nếu là thiền ở trong một cái chỗ ở trong thạch động mình đọc một chữ A thì mình hả ra lớn, mình đọc ăn lớn lên rồi chữ U á, mà theo cái thủ thuật mà để mà mình có thể là tập trung để mình kết nối cái thể, kết nối cái thể xác, thể pháp với cái thể nhía và cái hạ tướng của mình kết nối lại được đó, thì ra là cái tiếng U, cái tiếng U mà thì cái lưỡi thì mình phải căng ngay lên trên đáp luận để mình có thể để kết nối cái hạt hạt ngũ với cái hạt tiếng tùng đó. Đó là này nữa hả, nên mình kết nối được cái này rồi thì lúc bây giờ cái tiếng hen là cái tiếng mà có thể là nó trên lưng mình nó kéo dài nhất thì mình ngậm lại, mà tiếng em thường thường người ta ngậm lại, nhưng mà nó ngâm lên nó là có thể một người mà thiền mà thánh ngôn đúng rồi, vừa vừa mới học cái này là thiền này vừa vừa ngôn á, vừa thiền vừa ngôn mà vừa thánh ngữ, thì tiếng em này nó trên lưng nó kéo dài này ngâm nó làm dậu cái ốc của mình. Đó là lúc nào cái ốc của mình nó cũng vang nghe cái tiếng em á, cái tiếng hơn mà nó ngon dài nó giống như hoặc là tiếng rê hoặc là nốt rê hoặc là nốt la hoặc là nốt ni vậy đó, nó sẽ luôn luôn dội vô cái ốc của mình vậy. Thì lúc bây giờ cái hành giả này sẽ luôn luôn có thể đi giờ sau này đi dễ đạt được cái nhập định, và nhập định rồi thì mình có thể nghe mà không nhập định thường xuyên rồi mình có thể có những người nhân cao siêu về những về tâm linh hoặc là về phương diện về nguyên lý về phương diện thành thân nữa đó. Đó tôi giải thích
vậy thế là khi nào mình thiền định mình nên niệm chữ A Om phải
chính là ông này nó có cái gì mà về nguyên lý học nó rõ không, mà mình mà bởi vì mình chưa có mình không có thầy đó, chứ cái đây đấy là phải có thầy thì cái gì thầy mình sẽ hướng dẫn cho mình, hướng dẫn cái cách thủ thuật ha, chứ mà bởi vì mình đọc như vậy, bởi vì cái ý nghĩa cao siêu của chúng ông này là có sẽ có ba vị thần đến hỗ trợ mình, là thần lửa, thần gió và thần nước, mình động đúng dặn đúng cái âm gian và cái màu sắc âm thanh rồi thì chính cái âm giai mà đứng nó sẽ gọi cái vị thần, cái thần lửa đến hỗ trợ mình, thần gió, thần nước sẽ hỗ trợ mình trong lúc thiền định, và người này có thể là đi vào định, vào nhập định nữa dễ dàng lắm. Và nếu mà làm được thường thường những người này tu ở trên Hy Mã Lạc Sơn, trên Hy Mã Lạc Sơn họ đạt được cái gì này. Còn không biết bình thường ở ngoài khó nhưng mà không có lớn gì, nhưng mà mình làm được á, nếu mà một mình mà đọc một ngày mà đúng giọng mà đúng âm giai rồi, nghĩa là cái âm giai mà nó đúng rồi, nghĩa là các vị thần không có cái gì ở ngoài nhé, các vị thần đó đến hỗ trợ của mình, gia trình có thể làm cho mình đó là có thể có những khả năng gì đấy, cũng đương nhiên có những khả năng gì đấy. Thật sự cái ý nghĩa chính á thì tiếng Hung á mà bên mà Lạc Nha giáo ở Tây Tạng á là thường thường cái tiếng Thánh Hung đó là nó tượng trưng là con Thiên Ngon à, con Ta La Hâm Sa đó. Một người mà thiền Thánh Hung chính người này đang ngồi trên đinh con Ngọc Hạc là con Ta La Hâm Sa, là con Thiên Ngon là cái con vật mà thương không đất đủ đó ha. nhưng mà hình như ở bên Ấn Độ, hình như ông gì gì ảnh thấy là những cái con mà hồng khác giống con thiên nga ở trên Tây Tạng, nó có cái giống con giống với con hồng ha, con lẫm trời đó thiên nga gọi con này. Thì cái người mà thì sáng hôm thì gì ý nghĩa người biết thì người này ngồi cung cung linh một con linh bạch con linh con mặt hạ là con vật trường sanh bất tử và hao một hiền được cái này rồi thì người này hoàn toàn khổ nhất mình được hiện đến và dọn dẹp cái thánh hương là chỉ một chút là mình khổ nhất mình với thượng đế và dạng vật và muôn loài dạng vật mà thì được luôn luôn hoài rồi á, cái tiếng thời thánh hương nó trở thành là cái biểu tượng mình là khổ nhất cái thượng đế. Bởi vậy chúng tôi thường nói với các bạn trẻ, yoga là cái phương thức hộ nhất, mà cái hộ nhất cơ bản nhất của tâm học là hộ nhất thành những cây nhân chúng, là cái giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ gì là hộ nhất chân nhân với chân thành, là giai đoạn này cũng khá là hơn là siêu, nhưng mà giai đoạn sau cùng đó là hộ nhất chân thành với Đức Thượng Đế Ba Ngôn, là người này thì thắng nữa ông đấy. Đó là một sư nhất, là học nhất, là hành động mình nhất thượng đế thì muốn lòng dạng dạng để ở trong mình bất cứ như nào một đoàn lại được nhiều.
Thế mà yêu thế này rồi kiếm mất cái 3 giờ có cháu đi 8 giờ 8 giờ nghe toàn là chú ô muốn áo nghe mình về bờ với chú nghe có đêm lắm.
Nghe có thời gian và không có ai thời bằng chính mình tập nghe mình nghe, nhưng mà có khi cái tiếng âm của ở trên YouTube có khi nó không đúng âm dài đâu.
Nói cái này của mấy người Tibetan Monk
ở bên bên Tây Tạng đó, họ có khi cái âm dài có khi nó không đúng đâu, mà chính mình làm thành đúng mình tập tôi nghe đúng cái âm. Chị muốn tu thôi, nếu mà chị mà có thời gian mà chị mà tập được cái này á, thì bà nếu mà bà có nghĩ mà chị mà gan như bà lấy lên Tây Tạng học lên Tây Tạng để là chị để học cái này là vô vậy, họ không thua vậy như ma đâu, chị dám mà bỏ nó tất cả mà lên học, nghĩa là mà để mà lên Tây Tạng học cái mục đích trên Tây Tạng là học thánh luôn đó mà. Cũng thấy cái ông mà Rima trầm tâm vậy, ổng này là ổng thiền được thánh quân á, ổng có bảy cái chuông này, thì thấy là chị mở ra cái mắt của Rima thì thấy ổng có bảy cái chuông này là bảy cái âm dài duyên lý của chị thánh quân á, bảy cái chuông là nó được tâm đức nghĩa đứng ra cái những cái chuông sao có chuông lớn chuông nhỏ rồi cái mà ổng thấy chuông cái âm đó nó đứng như cái màu sắc. Cái màu sắc của những cái màu sắc của cái màu tiếng trạng cái đứa bà ấy của mình hoặc màu vàng kim, cái âm mà cái tiếng của mình nó có phát ra giống như cái màu vàng kim, thì nó là cái linh tiếng mà tính thức cái tiếng của mình, nó tính như tất cả tiếng của mình trở thành một sinh năng trường sanh bất tử là trong đó của mình.
Cái này là 12 tiếng đồng hồ liền, vừa có tiếng ôm rồi vừa có tiếng mưa nữa. Anh có thấy họ cùng âm giống nhau nãy giờ, mấy ông ấy đều là giống nhau, thế là ba cái video đều là như vậy.
Cái giọng đó, có thể nó không đúng đâu. Mình về coi lại, mà không đúng rồi đó thì nó cái âm dài đáng lẽ cái âm dài đúng đó, thì nó đưa mình đi dài cái vấn đề có thể nhập định vô. Còn cái âm dài mà không đúng thì mình
sao biết được cái nào nó đúng
cái này? Ở đó, thằng Tư nó nói vậy. Ở này nó nói vậy nên thằng chính mình phải thực tập làm sao mà nó đúng.
Nam
Hồi cuối ông mà bà Lao Chi đã dạy cho trong truyền thái như thế nào. Nó thường thường là màu nói nè, bà nói là tiếng ông nha. tiếng cung á là kể như là một người chân sư của người hậu ấm á, trong tỉnh thứ năm họ thiền như thế nào, cái người nào mà thuộc cái cung thuộc cái người nó hậu ấm á, người hai viên nó thiền thế nào cũng có kết quả nha. Tại sao vậy? Coi nên mà nói rằng nghe là tiếng cung luôn chỉ dừng cho một người chân sư, người hậu ấm là hậu viên ha. Đó, là thuộc căn chỉnh thứ năm, những đứa con của căn chỉnh thứ năm đó. Thì ở đây là nó là bắt đầu khởi sự cũng như thân chấm dứt là bắt đầu từ cái âm mà thì nó là cái tiếng âm đó là thường thường là dùng cho cái người âu ấm họ mới thiền cái này nó mới có kết quả đó. Là tiếng âm không á, tiếng âm không.
Nhưng mà tôi thấy họ đều thiền giống nhau cùng một cái âm ấy, chứ không phải là
họ
chia ra nhiều loại âm
Doremi
giống như là anh nói.
Nhưng mà phải cái hộp âm của cái nhã cái tiếng âm là nó nói là cái hộp âm hộp lại cái chân nhân của mình và đúng thì lúc bây giờ cái buổi thiền của mình mới có kết quả. Đây là đây là những nói biết là mà nó cái diễn đã rõ về cái màu sắc này, cái âm thanh và cái hình dáng để mà mình thiền thấy nữa luôn, để mà hộp nhất á, nếu mà để hộp nhất với thượng đế ha, con người mình với thượng đế thì nghĩa là trước hết là cái màu sắc mà của tiếng A, những cái màu sắc mà của cái thường thường cái tâm thể hiện của mình, cái tâm thể hiện thường thường luôn luôn một người mà thiền ở đây chính đức đề ca mà cũng nói là thiền về cái tam giác hình lực đó, cái tam giác hình lực đó thì phải luôn luôn phải coi giả tưởng như cái tam giác cái tên nó từ màu tím màu tím thì nó thì âm sinh âm sinh nha. Mình mà nói là mình đọc cái thánh luân mình làm sao mà nó phát ra cái tiếng sinh cái chuông á, cái chuông mình chế nè, bởi vậy thành ra nó khó phải làm sao mà một là khi chuông bên tây tạng người bên tây tạng người ta thay chuông, người ta thay chuông không mà nó phát ra cái âm sinh nó cũng biết chứ không phải rõ. Bây giờ chị nói là không phải rõ mà người ta thay cái chuông thành ra cái chuông nó phát ra cái âm sinh. Và cái màu mà trong lúc mình ngồi thiền á, trong cái phòng thiền của mình là màu tím. Thế nữa là mình sẽ hướng về cái đỉnh của cái tâm thể hiện của mình là cái chân thần thiên liêng của mình. Đó là cái thần hồn của mình đó, cái thần hồn của mình đó. Rồi cái màu màu tràm đó, cái màu tràm ha, thì mới có cái âm la ha, là vì sao mà khơi chuông mà nó tạo ra cái âm la, cái nó sát lớn rồi này, tạo được cái chuông, phải thường thường người ta làm được, thường thường mấy người làm chuông phải ủng hộ, biết chuông là phải tha chế à, mình nó vàng nó thốt mà sắc gì đó, ha, dưới đầm tao mình nó thốt rồi.
Hồi nãy nói màu tím là cung
chi
hả?
Màu tím là cung chi ha. Màu tràm nó thì thuộc cung lam. Thì coi nha, màu tràm thì thuộc cung lam. Và màu xanh lơ thì thuộc cung phong, cung phong. Thì nó là cái tâm thể thượng của mình. Là chân nhân, là chân ngã hay chân thần của mình. Đấy, là mình thiền ra. Mình giới trên ba cái âm này, ba cái màu sắc này. Gọi là cái hộp âm hoặc là hộp hộp tổng màu, cái màu tổng hợp á, màu tổng hợp tức là màu tím, màu tràm với màu xanh lơ, hoặc hộp thân là âm chi, âm lan với âm tròn mà là thiền được cái tâm giác thiền được như vậy. Đó là nó đây là giống như khi các bạn trẻ nhớ muốn tu mà tu thiền về tổng hợp theo thánh luân là nó vậy đó.
Như là màu tím là nó là cung số 7 đó.
Màu tím
đó là cung 1, màu xanh lam, màu blue đó là cung 2. với màu trắng, màu blue này. Vậy thì mình phải tìm cái teo chữ ôm mà nó theo mấy cái âm này mới được.
Ờ, nó bình thường thế không nên này, thì tự nhiên nó có cái phần. Chứ thành ra chứ, chứ đọc ai ở trên mạng họ có cái, họ có đọc chúng thì kèo chứ, chứ mình có, không, mình là không, nó không, nó nghe thôi đâu, mình nghe nghe coi vậy, nghe vui vậy, không có thèm. Chứ hoặc là bên đó, bên họ thì họ đã nghe quen rồi, họ làm quen rồi thì nó có thể, họ cảm xúc được, còn mình không, không được, mình thấy tự mình, đây đây là cái điều mà nó chưa giảng giải để cho mình cố gắng mình thực tập ra thường để hợp âm với cái tổng cái màu sắc mà tổng hợp á thì cái tâm thể thượng của mình á thường thường tâm thể thượng của mình nó nói là cái màu tím màu tràm với màu xanh lôi là cái tâm thể thượng, còn cái tướng thể hạ đó, cái tướng thể hạ của mình á thì màu xanh lá cây thì nó thuộc về âm âm pha, cái màu xanh lá cây đó nha, rồi âm pha nó thuộc về tứ thể hạ là bốn cái hạ thể rồi nè, còn màu vàng nó thuộc về cái âm khí âm này khí âm ly, màu vàng khí âm ly, rồi màu đỏ là khí âm đô, rồi màu màu cam á thuộc về khí âm lê, đó là cái hộp âm của cái tứ thể hạ của mình. Là nếu mà mình làm cho mình thường mà nó đúng điện như vậy rồi ha, cái màu sắc này thì tự nhiên cái đủ tham thì mình mới có kết quả nói từ đó đến chuyện này.
Thế tức là bây giờ mình muốn phát triển cái thể nào của mình là mình cứ dùng cái âm đó phải không?
Đúng vậy thì nói nên là nói nên thì nếu mà mình làm chủ được á, nếu để như mình làm chủ được cái màu xanh lá cây là cái hình như nó thể được cái tay cái hạ tứ của mình thôi, cái hạ tứ mình đó màu xanh lá cây cái trung tâm âm pha đó, nếu mà mình thề coi có đúng cái âm pha này thì mình có thể làm chủ được cái hạ tứ, chủ tốt được cái hạ tứ của mình.
Màu vàng thì không phải hạ trí đâu. Màu vàng này là nó liên quan đến cái cung năm đó, cung năm là cung của khoa học đó.
Không âm đi, âm với màu vàng hạ trí hay là sao? Màu vàng hạ trí hay là màu xanh le lá cây? Màu xanh lá cây là gì chứ không hạ trí à? Chắc màu vàng là hạ trí à?
Màu vàng là hạ trí đó đúng. Thế là màu vàng là thượng trí.
Không ở đây là ở đây ta gọi là màu thơ màu màu vàng này nó là cái tổng hợp của ta ha, cái tổng hợp của cái tướng của các vị thiền định chân nhân đúng không, là cái pháp á. Màu vàng nó là kiểu như là nó liên hệ đến cái pháp của mình và thể có âm ly.
Màu vàng là phú á, màu vàng nó có vẻ năng lực đó nhé. Màu vàng là nó liên quan đến cái luân xa ở trên thượng thận á, tức là cái thượng thận là phía trên ngay dưới cái tim á, còn màu cam nó là dưới húng. Tim là màu vàng, tim sẽ thăng đó.
Màu cam thì ở đây màu cam đúng là màu cam đã thuộc cái âm dê cùng đó, về cái sinh lực thể, về cái sinh lực thể của mình.
Cái
thể
đang điền
nhá. Đang điền nhá, sinh lực thể. Màu đỏ, màu đỏ.
Màu đỏ nó liên quan đến cái cung số 6 đó, còn thuộc lại cung tím. Cho nên người nào mà khô khan ít tình cảm đó, thì nên truyền cái cung đô để cho nó có thêm nhiều tình cảm.
Cung đô là màu đỏ.
Ok, thôi tôi bỏ hết cái đoạn này nhé. bốn nhóm thứ tư mà vị huấn sư cần cứu kết là nhóm ở nội giới, mà người môn sinh liên kết là nhóm những người cứu trợ mà y được xếp vào, hoặc nếu y là một đệ tử thì đó là nhóm đệ tử mà y tham dự. Công việc đặc biệt của nhóm sẽ được xem xét, khả năng tiến tới của môn sinh cùng với bạn đồng môn sẽ được khuyến khích, và y sẽ được tăng cường khả năng làm tròn nhiệm vụ được giao. Trong những lần truyền đạt vừa qua, tôi chỉ nói sơ lược về nhiều yếu tố về cứu xét khi ấn định một phương pháp thiền. Nào là bạn phải xét ba khung, xét mức tiến hóa của thể nguyên nhân và sự tương liên của chân nhân trên cảnh giới của nó với nhóm chân nhân của nó và với đại đoàn trưởng giáo. Và với phạm ngã là phản ảnh của chân nhân, bạn cũng phải xét yếu tố nghiệp quả, xét nhu cầu của thời đại và của người môn sinh cùng những sự liên hệ của y với bốn nhóm khác nhau. Tất cả những điểm này đều có thể xét đến một trong tương lai sẽ được thừa nhận, nhưng thời kỳ đặt nền móng vẫn chưa xong. Và hãy còn lâu đối với các bạn, mục tiêu hiện tại của tham thiền là sự kiểm soát thể trí và luôn luôn phải là bước khởi đầu. Thì nhắc lại, việc vẫn chưa nói là có bốn nhóm. Có bốn nhóm. Đầu tiên đó là đầu tiên là cái quốc tịch của mình ở trong cái nước nào đó thì mình liên quan với những người đồng người cùng tổ quốc, tức là đồng bào. Rồi nhóm thứ hai là gia đình mới lại dòng họ của mình, thì mình đã chọn trong một cái gia đình nào đó để trả nghiệp quả càng nhanh càng tốt và thể xác của gia đình cung cấp cho mình. Thì phải để ý đến cái thể xác của mình nó được tiến bộ như thế nào. Mình phải cho cái óc của mình nó phải tuân theo mình, tức là nó không được nghĩ bệnh như bạn. Đó là cái nhóm thứ hai, gia đình của mình thì nó ảnh hưởng rất nhiều về cái nền giáo dục mình được thừa hưởng. Thì trong những trường tham thiền tương lai sẽ có những hồ sơ để dòng dõi của môn sinh, cái lai lịch gia đình, những sự tiến bộ lúc trẻ tuổi, cùng hồ sơ bệnh án của mình nữa. Trong những trường tham thiền là có nêu rõ, thứ nhất là tổ quốc của họ là như nào, thứ hai là gia đình như thế nào, để mà tìm một cái hoàn thiện phù hợp với cái người đó. Nhóm thứ ba là đoàn thể phụng sự mình đang gia nhập, tức là nếu mà mình mà muốn gia nhập thì là muốn hành thực hành thiền môn thì mình phải nhiều kiếp trước mình đã tha thiết muốn gia nhập để mà phụng sự, mình phải phụng sự một cách vô kỷ. Hình như cái đoạn tên là tôi chưa đọc. Rồi cái nhóm thứ ba đó, trong nhóm thứ ba thì xem là cái môn sinh này đi vào những cái công tác tập thể nào, mình đã làm những cái việc gì để mà phụng sự, mình có cái khả năng phụng sự như thế nào và mình liên hệ như thế nào với những cái cộng tác viên của mình trong cái nhóm. Thì người ta nhắm tới những cái loại thiền nào để làm tăng khả năng phụng sự của môn sinh. Đó là ba nhóm rồi. Thì cái nhóm thứ tư là cái nhóm ở nội giới, tức là đã thành người cứu trợ rồi thì đi làm người cứu trợ trong cái nhóm nào. Thì tôi chưa có làm người cứu trợ gì cả, thành ra tôi có cái nhóm thứ tư này. Còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà mình có công tác tập thể đó, thì mình cũng chưa có tập thể gì nhiều, thì mình chỉ có mỗi cái nhóm tôi lên học của mình thôi. Đó là nhóm thứ ba, thì mình chỉ có nhóm thôi lên học, người ta chứ không có cái không có đi ra ngoài cùng sự xã hội là cái gì hết. Nói chung là mình chỉ đọc kinh sách đó. Nói vậy là phải có bốn nhóm, nhưng mà tôi chỉ có ba nhóm. Anh hai sao anh hai? Đó là gia đình, tổ quốc, nhóm cùng tự và cái nhóm nội môn. Bây giờ hết bức thư này, bây giờ kỳ sau mình học cái bức thư sau. Tôi copy, tôi dán vào. cái phần này như chưa có gian. Ok, thôi bây giờ tới đây mình tạm ngưng nhé. Bây giờ đã 9:20 rồi. Bữa nay chẳng có anh Minh, cũng chẳng có anh Tâm, mình nghỉ sớm chút nhé. Mọi người đồng ý không? Ở khúc nãy giờ đi đâu bây giờ mới trở lại hả? Ok, thôi, bút bao nha. Chúc mọi người một tuần vui vẻ. Bye.
Bye.